Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là buổi thứ bài thứ 63. Chúng ta chia sẻ về kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 10. Chúng ta đã đi từ phẩm thứ 33 và đi một vòng, bữa nay Thầy Thiện Trang quay lại phẩm thứ 10. Chúng quý vị thấy là còn phía sau chúng ta còn tới 22-23 phẩm nữa. Tuy nhiên những phẩm tiếp tới đây, như chúng ta học phẩm thứ 10 hôm nay là phẩm tương đối ngắn, cho nên là thời gian có thể để đủ cho chúng ta có thể đi tiếp tục. Thì chúng ta mỗi tuần gặp nhau cũng nghĩ là, thật ra mà nói đó là để ôn lại, nhắc nhở lẫn nhau để chúng ta cùng tu tiến. Tức là trên đường tu, người ta nói là ăn cơm thì có canh, mà tu hành thì có bạn. Thì chúng ta là những đồng học, là bạn học dưới tòa của Đức Phật A Di Đà, dưới tòa của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta cùng học. Thiện Trang mỗi tuần Thiện Trang lên báo cáo tâm đắc học tập của Thiện Trang đối với quý vị. Thì chúng ta biết rằng đối với Phật Pháp, Phật dạy chúng ta sanh tử luân hồi là đại sự, tức là việc lớn. Nếu mà chưa giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi thì chúng ta vẫn là một phàm phu với nhiều nghiệp chướng đeo nặng, và nó ẩn tàng, tức là nó chôn giấu ở bên trong. Lúc nào đó bất chợt nó xuất hiện thì chúng ta theo dòng nghiệp lại chuyển đi. Tu hành, quý vị thấy việc tu hành rất khó, giống như là leo lên núi vậy đó. Quý vị thấy những người leo núi đó, leo từng bước đi lên. Leo thì khó, lên từng bước nó khó, mà lỡ tuột một phát thì sao? Nó tuột luôn, không có, nó có đà, nó rớt xuống, lực tự do rớt một phát là rớt luôn, rớt tan xác, hoặc là ít nhất thì cũng tuột rất xa. Cho nên việc tu hành cũng khó như leo núi vậy. Chúng ta phải hàng ngày ráng làm sao đó để tu tích lũy, đừng để bị thoái chuyển. Lỡ có bước lên bậc đá khó quá thì tạm lùi một bước rồi tiếp tục bước tiếp, hoặc là lùi mấy bước thôi. Đừng để đời này nó trôi qua giống như là chúng ta leo núi mà rớt luôn, đời sau chìm đắm vào sanh tử luân hồi, tức là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị thấy, ngay cả Đức Phật thôi, Ngài đã thành Phật mà Ngài vẫn thị hiện có những nghiệp báo mà Ngài phải trả. Ví dụ như trong 10 nạn của Đức Phật đó, thì có một điều như Thiện Trang thấy còn kể ra có những cái nạn khác mà không xếp vào nạn lớn. Ví dụ như trong kinh Bách Duyên á, tức là kinh 100 nhân duyên á, thì Phật có một đoạn kể là Ngài cùng với hàng đệ tử tỳ kheo đi qua một cái khu đường đó, thì có một ông trưởng giả ra, ông tự nhiên ông chặn đường, ông vẽ đường á, bây giờ chúng ta giống ngăn đường với cây ngăn đường, ông vẽ, ông đào ra không cho Đức Phật đi qua, vẽ đường nói đây đường mà tôi không cho đi qua. Thì Phật và tỳ kheo phải đứng lại vì ông ngăn cản. Thì mọi người dân thấy vậy báo vua quan tới để xử, thì ông cũng không đồng ý, không có chịu. Thì lúc đó có một trưởng giả, vị trưởng giả là Tu Đạt. Quý vị, Tu Đạt là tiếng là Ngài Cấp Cô Độc đó. Ngài Tu Đạt còn có tên là Cấp Cô Độc. Tại sao gọi là Cấp Cô Độc? Vì ông ta là cấp, là cung cấp những người cô độc. cho những người sống độc thân, gọi là cô độc đó, tức là đơn neo đơn như bây giờ mình đã nói đó. Cho nên ông được cái tên là cấp cô độc. À, quý vị hiểu không? Cấp cô độc là như thế. Thì trưởng giả cấp cô độc này trả cho ông 500 đồng vàng. À, thì ông đó ông mới cho Đức Phật và hàng tỳ kheo đi qua. Thì Phật nói sở dĩ có chuyện này là tại vì trong quá khứ, lúc ta trong đời hiện kiếp, trong kiếp quá khứ, ta là một thái tử. À, có một hôm đi ra dạo, đi dạo với đi với một người cũng con tể tướng. Thấy con tể tướng là đánh bạc đặt 500 đồng vàng. 500 đồng vàng, lượng vàng như vậy, đặt xong rồi đánh thua mà lúc đó ta nói là nếu ổng thua ta sẽ trả, mà cuối cùng ta không trả, tại ta thái tử ta không trả. Cho nên trải qua bao nhiêu kiếp ta vẫn bị đòi, và đời này ta thành Phật rồi vẫn bị ông đó đòi. Quý vị thấy không? Nợ chút xíu vậy thôi vẫn bị đòi, cho nên là rất là đáng sợ. Đó là mình nợ nhỏ vậy thành Phật còn bị đòi, huống hồ chi chúng ta nạn nợ biết bao nhiêu chúng sanh. Nào là nợ mạng, nào là nợ ăn nè, ăn đời này quý vị ăn chúng sanh bao nhiêu rồi. À, nếu như người nào mà không biết Phật pháp sớm, sống cả đời ở ngoài đó, quý vị ăn mà tính ra, nếu mà chất xác của chúng sanh mà đã ăn đó, quý vị tính ra cá bao nhiêu, heo bao nhiêu, gì gà bao nhiêu, cái chất lên có khi cả cái nhà này, đúng không? Cả cái nhà chất nguyên nhà này. Đó là đời này chúng ta nợ nhiều như vậy đó, huống hồ chi những đời kiếp trước bao nhiêu vô số kiếp rồi. Cho nên chúng ta là người gọi là mắc nợ quá nhiều, oan gia trái chủ chúng ta quá nhiều. Cho nên chúng ta phải ráng làm sao tu hành để ra khỏi sanh tử luân hồi. Con đường ra khỏi sanh tử luân hồi bây giờ dễ nhất. Dễ nhất là gì? Là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bây giờ đây là dễ nhất. Bây giờ sao? Các pháp môn khác vào thời này khó. Khó, không phải không có người đạt được, nhưng mà khó, rất khó. Bởi vì căn tánh chúng sanh thời này quá yếu kém. À, căn tánh thiện căn phước đức nhân duyên của họ yếu. Vì thế, ví dụ như mình muốn tu chứng quả tu đại hoàng á, phải gọi là dẹp hết được 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc, hay là dẹp hết phiền não kiến hoặc và tư hoặc đó. Những người đã tu chứng á, bậc chư tổ nói là việc mà đoạn kiến tư hoặc á, nó khó giống như là gì, quý vị làm mà ngăn một lúc bốn cái dòng thác chảy á, một lúc bốn dòng thác nó chảy nó dội vào người quý vị á, mà quý vị ngăn được bốn cái dòng thác đó thì cái gì thành tựu làm gì dễ dàng như vậy, đúng không quý vị? Cho nên tu một chút xíu, có một chút xíu thành tựu là chẳng qua phục phiền não thôi, tạm cái dòng thác này chặn lại chút xíu, nó êm nó mát mát thôi, còn lại dòng bốn dòng thác phiền não đó nó cứ tràn ngập nên rất khó. Và chúng ta theo kinh Vô Lượng Thọ là nhân năng tự độ chuyển tương chẳng tế, tức là người mà có thể độ được mình rồi á thì mới chuyển tương là chuyển đó, độ những người khác nữa, gây ra giúp đỡ những người khác. Đó là tinh thần của kinh Vô Lượng Thọ, cũng giống như tinh thần của kinh Di Ma Cật á. Quý vị thấy kinh Di Ma Cật nói là gì? À, kẻ đang bị trói á thì không thể cởi trói cho người khác được. Cho nên quý vị muốn có tâm thần độ sanh, phát tâm Bồ Đề là chúng ta muốn độ sanh, chúng ta phải thành tựu cho chính mình. Mà thành tựu bây giờ ráng công phu niệm Phật khá khá chút ha. Chứ ở đây nói hay lắm, đôi khi nói Phật pháp rất hay là đọc tức tâm tức Phật. Tức tâm tức Phật đó là ngay tâm này chính là Phật. Ai cũng nghe câu này thấy hấp dẫn. Tâm chúng ta là Phật nè, thị tâm thị Phật đó, tức tâm tức Phật đó. Nhưng mà nói thôi rồi chứ cái đâu làm được đâu, đâu có chứng được đâu ha. Và cõi này là uế trược, ngay cả ăn uống quý vị, ăn vô nó hôi rình, ăn một hồi ra vệ sinh thấy hôi rình. Đâu như cõi nước, ví dụ như trong kinh Di Ma Cật diễn tả cõi nước gì chúng hương á, ở Phật Hương Tích á, ngài Di Ma Cật biến hóa ra một bụi Bồ Tát lên trên đó thỉnh cơm thừa của Phật Phật Hương Tích ở cõi nước chúng hương về cho đại chúng ăn. Đại chúng thấy cơm gì đâu mà ít có chút xíu vậy làm sao ăn, làm sao đủ ăn. Nhưng mà Di Ma Cật nói cơm này ăn mà hết đại chúng này cũng không bao giờ hết, cuối cùng ăn không hết. Và mỗi người ăn vô rồi thì cơm nó tạo cái mùi hương mà nó ra lỗ chân lông hơn. Cho nên khi mà đại chúng cùng ngài Di Ma Cật trở về đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đã thấy ngã nan nó sâu mùi thơm đó mà thơm dữ vậy đó, thơm từ lỗ chân lông ra đó, cho nên cõi nước đó thù thắng vậy đó. Cho nên hiện trang nghĩ Tây Phương Cực Lạc cũng thù thắng vậy á, quý vị về đó mà mùi hương chắc chắn cũng như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nhưng mà chưa diễn tả kỹ, chắc chắn ở đó cũng thơm như cõi nước đó. Chẳng lẽ Đức Phật A Di Đà không tạo được như vậy? Còn chúng ta đây thì ăn vô, thật ra ăn uống toàn đồ độc không ha. Cho nên là nhiều khi cúng là đơm trái cây lên bàn Phật, hiện trang với quý thầy hay nói giỡn, dạ tụi con cúng Phật thôi, Phật có thần thông, Phật ăn. Cái con tụi con hạ xuống, tụi con không dám ăn, tại vì tụi con không có thần thông, thuốc không mà. Cho nên chúng ta biết được như vậy rồi thì chúng ta cố gắng học kinh Vô Lượng Thọ để chúng ta rõ lý, rõ con đường mình đi về Tây Phương Cực Lạc, để một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, để giải quyết tất cả mọi việc. Còn nếu không, ở ta bà này thì trước sau gì cũng nghiệp chướng nó bao phủ chúng ta, rồi cho nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau. Và một khi xa cơ rồi, biết bao giờ mới có cơ hội này ha. Quý vị nên nhớ, một khi thất với là mất được cái cơ hội này rồi thì quý vị biết bao giờ tìm lại được. Giống như người trèo lên núi cao, trèo châu Âu á, quý vị thấy những người trèo lên núi, họ lên núi đó, họ lên dây đó mà nó đứt dây một cái rồi á là thôi xong luôn, phải không? Hoặc là tuột xuống một cái là cũng tuột tới chân núi, biết bao giờ trèo lên được lại. Cho nên chúng ta phải cố gắng, và bây giờ cố gắng bằng cách chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đại sư chuyên gia nói, ngài dạy Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng gì? Phật pháp biết khó làm dễ. Và thử nói thì ủa sao kỳ vậy? Đó phải nói là biết dễ làm khó chứ. Mà sao lại nói biết khó làm dễ? Thì đại sư chuyên gia nói thật sự là biết khó nhưng mà làm dễ. Tại vì không biết cho nên không làm được. Đó, cho nên hiện nay chúng ta không làm được là tại vì chúng ta chưa biết. Quý vị nên nhớ nha, hôm nay chúng ta chưa làm được là vì chúng ta chưa biết. Chưa biết cho nên phải hung tu học tập, học tập kinh Vô Lượng Thọ để biết từ từ. Thì hôm nay chúng ta vào phẩm mới, phẩm thứ 10. Mời quý vị nhìn trên màn hình kinh văn như sau. Giai nguyện tác Phật đệ thập. Giai nguyện, chữ giai là điều, nguyện là nguyện vọng đó, chúng ta hay nói là nguyện và mong muốn đó. Điều nguyện tác Phật, chữ tác là làm, nếu mà dịch nghĩa sát hơn, dịch nghĩa hay hơn là thành Phật. Điều nguyện thành Phật đó, hoặc là điều nguyện làm Phật, thì chúng ta nghĩ là chữ thành Phật thì hay hơn là làm Phật đó. Điều nguyện thành Phật đệ thập là thứ 10, tức là chúng ta thêm chữ phẩm mà phẩm thứ 10, điều nguyện thành Phật. Đó, thì nội dung của phẩm này điều nguyện thành Phật là ai cũng điều nguyện thành Phật đây. Thì chúng ta học phẩm này biết Hòa Thượng có chú giải cho tựa đề phẩm này phía trước giảng về tu nhân chứng quả của A Di Đà Phật. Kinh văn phẩm này giảng về chúng sanh nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Đức Phật Thích Ca thuyết pháp chỉ cần phát nguyện vãng sanh đều có thể rộng khắp thành tựu bình đẳng thành Phật. Tức là ngài chú giải ngài nói như thế này, tức là những phẩm trước ngài nói về gì, nhân địa tu hành của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là quá khứ của Đức Phật A Di Đà. Còn phẩm này thì là kinh văn phẩm này nói gì, nói về những người hay những chúng sanh. Chúng sanh á là có chúng sanh dự hội. Chúng sanh dự hội là chúng sanh nào? Ở trong hội chúng mà kinh Vô Lượng Thọ nói là những người đó họ nghe được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng đã thành Phật hiệu là A Di Đà ở Tây Phương cách đây 10 muôn ức cõi đó, có thế giới tên là Cực Lạc, là ngài đang thị hiện để thuyết pháp ở đó. Thì nghe nói như vậy thì những người trong đại chúng cũng phát nguyện làm Phật, tương lai mình cũng muốn làm Phật. Và những người câu này, tựa đề hôm nay cũng mở rộng ra là gì? và những chúng sanh đời sau như chúng ta, chúng ta nghe tới đây chúng ta cũng ồ Phật rất là thù thắng, cho nên ta cũng phát nguyện thành Phật. Đó, đó là ý giới thiệu tựa đề hôm nay. Bây giờ chúng ta vào kinh văn ha. Rồi quý vị vào kinh văn. Đoạn thứ nhất. Phật thiết A Di Đà Phật, vi Bồ Tát cầu đắc thị nguyện thời. A Xà Vương tử, dự ngũ bá trượng giả, dự ngũ bá đại trượng giả, văn chi giai đại hoan hỷ. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng chữ một. Từng chữ một ha. Đó, thứ nhất là Phật thiết. Phật thiết tức là Phật nói. Phật nói là Phật nào nói? Chính là Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Ngài đang giảng pháp mà. Đó, Phật thiết, Ngài đang giảng nói. Nói gì? A-di-đà Phật, tức là nói về A-di-đà Phật. Vi Bồ Tát cầu đắc thì nguyện thời. Thì chữ thời là khi, là lúc. Chúng ta phải chuyển trạng ngữ thời gian này tới lần trước, là nói về A Di Đà Phật lúc. Lúc vi là làm, chữ này có hai âm vi vị, ở đây phải đọc là vi là làm. Bồ Tát tức là làm pháp tạng vị kheo á, rồi sau đó là Bồ Tát á. À, cầu đắc thị nguyện thời. Cầu đắc là cầu được, chữ đắc là được, cầu được thị nguyện là cái nguyện đó. Nguyện đó chính là 48 đại nguyện, hay là tất cả những nguyện mà tỳ kheo pháp tạng phát khi làm Bồ Tát đấy. Đức A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát đó, đã phát thì đều được rồi, cầu đắc thiện nguyện à, đều được những cái nguyện mà ngài cầu đó, ngài mong muốn đó đều đã được rồi. Tức là câu này nói nè, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về ngài Đức Phật A Di Đà. À, khi mà làm Bồ Tát đã là để thành tựu được tất cả những nguyện của ngài đã phát rồi. Đó. Đó, thế là nói đoạn, tức là nói đoạn kinh văn vừa rồi xong, thì những người nghe trong hội chúng, trong đó có những người gì sau? A Xà Vương tử. A Xà thì chữ A Xà này á, thì trong bản kinh này chúng ta biết là thông thường là chữ A Xà này á, thì thường là nó tắt của chữ A Xà Thế. Tức là vương tử A Xà Thế. Thì chữ vương tử á, có hai nghĩa. Một nghĩa là vị vua, một vị vua thì được gọi là vương tử. Chữ vương tử còn có nghĩa khác là con của vua. Cho nên ở đây á, ở đây thì Thiện Trang coi thấy hòa thượng cũng chỉ giảng A Xà vương tử thôi, chứ ngài không nói là vua A Xà Thế hay là con của vua A Xà Thế. Vì vậy chúng ta ở đây đành cũng phải chấp nhận hai nghĩa là hoặc là vua A Xà Thế hoặc là con của vua A Xà Thế, cái nghĩa nào cũng quý vị cũng chấp nhận được ha. Tại vì A Xà vương tử, chữ vương tử là con của vua, còn có khi có chữ vương tử cũng có thể gọi là vua mà gọi một cách cung kính thì gọi là vương tử. À, thì chúng ta hiểu nha, như vậy ha. Giữ ngũ bá đại trượng giả, giữ là và như trong câu hồi hướng á, ngã đẳng giữ chúng sanh á, giai cộng thành Phật đạo á. Ngã đẳng là chúng con, giữ chúng sanh và chúng sanh à, giai cộng thành Phật đạo là đều trọn thành Phật đạo đó à, đều thành Phật đạo. Giữ ngũ bá đại trưởng giả, chữ ngũ là năm, chữ bá là trăm à, và 500 đại trưởng giả, tức là những 500 mà trưởng giả lớn. Trưởng giả lớn tức là những người giàu có, rất có quyền thế và những người có đức hạnh thì mới được gọi là trưởng giả. Mà đây đại trưởng giả tức là những người này cũng không phải vừa ha. Những người này có giống như bây giờ chúng ta dùng từ ngữ là gì? Những gì? Mấy người mà gọi là bây giờ gọi là gì? Người ta dùng mấy cái nhà mà đại gia đó, bây giờ gọi là đại gia. Nhưng mà đại gia bây giờ thì chưa hẳn có đức hạnh. Còn thời đó trưởng giả là những người có đức hạnh. Thì những người tức là vương tử A Xà Thế và 500 vị đại trưởng giả này thế nào? Văn chi giai đại hoan hỷ. Văn là văn tư tu, tức là nghe hiểu được. Họ nghe để hiểu được. Chi, chữ chi này là đại từ. Đại từ thay thế cho những điều mà đằng trước đã nói. Như vậy là họ nghe được những điều mà Phật đã nói. Chữ chi này là những điều mà Phật đã nói. hán cổ rất hay, một từ thôi thay được thay thế cho một loạt các từ, một loạt đoạn kinh văn đằng trước. Nghe những điều mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đằng trước thì họ được cái gì? Giai đại hoan hỷ. Họ đều, chỉ giai là đều, hoan hỷ là vui mừng, mà đại nữa là vui mừng lớn, rất là vui mừng. À, quý vị thấy không? Như vậy đây là nói Phật nói, sau khi Phật nói về Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đã tu hành thành Phật rồi, hiện tại là Đức Phật A Di Đà rồi, thì vương tử A Xà Thế, tức là có thể là vua A Xà Thế hoặc con của vua A Xà Thế, cùng với 500 ông trưởng giả, thì sau khi nghe được điều đó thì họ đều rất là vui mừng. Đó, thì tóm lại là như thế. Đó, thì quý vị thấy ở đây hiện trạng tạm dịch nè, Phật nói về A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát cầu đạt được nguyện đó rồi, vương tử A Xà Thế cùng với 500 đại trưởng giả nghe rồi đều rất vui mừng. À, thì quý vị nghe vậy dễ hiểu ha. À, thì ở đây á, quý vị có thấy, quý vị thấy người ta nghe rồi người ta vui mừng như vậy, còn mình nghe rồi mình có vui hay không? À, quý vị có thấy mình vui chút nào không? Ở đây á, nếu mà chúng ta không vui đó thì thế nào, mà vui thế nào? À, thì quý vị thấy nếu mà vui á, thì ở đây chúng ta phải đúc kết một tí về hồi trước á. Hòa thượng giảng bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 á, hòa thượng nghe giảng nói họ tới đây rồi họ rất là vui ha. Đang đây cái đoạn sau họ nói họ phát nguyện thành Phật, những người này nè họ sẽ phát nguyện thành Phật. À, thì còn chúng ta thì có phát nguyện thành Phật hay không? Đó, chúng ta phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì ngăn chúng ta lớn hơn họ. Thì đoạn đó để lát nữa thiền càng nói. Nhưng mà ở đây vui vì sao vui? À, thấy có người tu hành thành tựu là mình vui, là mình phải học được cái tính này, cái thứ nhất đó là phải vui, mà rất là vui mừng là tại vì sao? Thành lập được một cõi Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp để cho độ chúng sanh, cho nên mình đó gọi là tỳ hỷ công đức. Cho nên ở trong này ngầm câu là tỳ hỷ công đức của 10 đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát ha. À, cho nên là ngầm ở đâu đó kinh văn không nói, gọi là ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời. À, cho nên là mình đã nghe được, mình đã hiểu đó. Còn hòa thượng chú giải như sau, đoạn này tương đối đơn giản thôi. À, hòa thượng nói chú giải nè: Đức Thế Tôn giới thiệu sự thật quá khứ của A Di Đà Phật khi ở Bồ Tát Nhân Địa phát nguyện tu hành chứng quả. Lúc đó A Xà Vương Tử và 500 vị đại trưởng giả tham gia pháp hội, sau khi nghe rồi đều sanh khởi tâm đại hoan hỷ. À, trong nhà Phật chúng ta gọi là đại hoan hỷ, còn nói ngôn ngữ bình thường gọi là đại vui mừng. Vậy chúng ta có sanh tâm được đại hoan hỷ này không? À, không có đúng không? Đa phần không thấy, tức là thiện căn chúng ta yếu hơn những người này. À, tại sao như vậy? Để lát nữa thiện căn phân tích. Bây giờ mình tới đoạn tiếp theo. À, đoạn tiếp theo mời quý vị sang đoạn 2. Bữa nay mình giảng hết phẩm này luôn. Đoạn thứ 2: Các trì nhất kim hoa cái, câu đáo Phật tiền tác lễ, dĩ hoa cái thướng Phật dĩ, khước tọa nhất diện thính kinh, tâm trung nguyện ngôn, linh ngã đẳng tác Phật thời, giai như A-di-đà Phật. Chúng ta bắt đầu đi lại từ đầu. Các trì, chữ các có nghĩa là mỗi, tức là mỗi người đó. Các là mỗi mỗi đó. Thì mỗi người đó là người nào? Vương tử A Xà Thế và 500 đại chuyên giả đó. Trì, chữ trì là cầm. Nhất kim hoa cái, à, nhất là một kim hoa cái. Kim hoa cái ở đây hòa thượng có chú giải chính là kim hoa bảo cái. Tại vì hán cổ chữ kim hoa cái tức là kim hoa bảo cái. Quý vị biết kim hoa bảo cái là gì không? Kim hoa là cái hoa vàng, kim là vàng mà, còn bảo cái là cái phan lộng. Quý vị biết phan lộng với hoa vàng không? À, Phật đó thì quý vị chúng ta cúng dường á, thường có, bây giờ quý vị thấy á, ví dụ như các đám tang rồi đó, người ta hay có cái lọng đó, cái phan lọng đó, cái lọng vậy nè, nó tròn tròn vậy nè, đó, cái đó gọi là phan lọng hay là văn lộng, mà cái lực này là bằng mỗi người cầm một cái như vậy đó, mà bằng cái đó bằng gì, cái hình nó thiêu hoa và hay là nó cái đó nó có giống tua tua giống như một cành hoa đó, mà đó bằng thì cái hoa đó thì làm bằng vàng, mỗi người cầm một cái như vậy đó, chứ không phải cầm hoa vàng nha, trong bản dịch nào đó nói là cầm hoa vàng không đúng, không phải cầm một cái hoa bằng vàng đâu, không phải một bó hoa bằng vàng hay một đóa hoa bằng vàng đâu, mà cầm một cái lọng bằng vàng, cái lọng đó thì không phải hẳn toàn bộ bằng vàng nhưng mà có thể mình tưởng tượng như vậy đó, mà cái lọng đó hình hoa. À, ở đây hòa thượng chú giải rõ ràng nha, chứ không là nhiều khi cho nên là không thông hán cổ dịch á, nhiều khi dịch nhầm và không nghe ai giảng, không theo chú giải, chưa có minh tâm kiến tánh á, thì không có hiểu được. Chúng ta học á, chúng ta y theo chú giải của tổ sư. Tổ sư là người chứng đắc, những vị chứng đắc thì có thể nhìn thấu được quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể giữ, hoặc là những Bồ Tát giữ được pháp hội đó mới thấy được cái lúc đó cầm cái gì. Còn chúng ta nghe kinh nói sao đoán mò cho nên dịch cũng cũng không có đúng đó, cho nên rất là nguy hiểm. Kinh văn không phải đơn giản người dịch được, cho nên là tiêu chuẩn dịch kinh là gì, tam quả a la hàm trở lên mới dịch kinh được, mới đảm bảo là dịch kinh được. Mà quý vị muốn phiên dịch kinh điển bây giờ thì cha nói kiếm người đó không ra, thôi bây giờ y theo chú giải của tổ sư Đại Đức thời xưa, tham khảo đó dịch hán cổ may ra mới chính xác được, tương đối, chưa hẳn chính xác 100%, nhưng mà dù sao nó cũng đỡ hơn đó. Cho nên không phải ai cũng dịch được kinh điển đâu, rất là nguy hiểm đó. Thì mỗi người đó cầm một cái phan lọng bằng hoa vàng, hoa mà bằng vàng chứ không phải hoa màu vàng nha, hoa bằng vàng, tại vì hồi xưa nhiều vàng lắm quý vị, hồi xưa là vàng nhiều lắm. Hồi trong thời trước quý vị đọc sách lịch sử đó, là vàng nhiều lắm, còn bây giờ vàng ít lắm, thì chúng sanh nghiệp chướng thời nay là nghiệp chướng nặng, cho nên các cái báu vật nó ẩn hết. Đó là điều mà trong kinh Phật nói. Quý vị có thể tham khảo bộ Pháp Yển Châu Lâm, Hương Hoa Vườn Giáo Pháp, nói rất rõ điều này. Hồi xưa thì rất nhiều vàng, bây giờ thì càng ít. Hay là bộ sách An Sĩ Toàn Thư cũng có nói đúng không quý vị, bây giờ vàng càng ngày ít. Giờ vàng mà chúng ta kiếm miếng á, quý vị có mấy thiết bị điện tử đó, đập ra ở trong đó mấy cái mạch điện tử đó, lâu lâu có mấy số thiết bị nó cũng có chút vàng, có mấy cái chấm chấm vàng thôi, không bao nhiêu hết á, không có vàng ha. Nên ở đây là mỗi người cầm một cái hoa cái. Rồi tiếp tục chúng ta theo kinh văn, hoa cái không phải là cái hoa, mà cái ở đây phải nói rõ là gì, một cái phan lọng hoa vàng đó. Quý vị nhớ vậy nha, đừng nhầm. Câu đáo Phật tiền tác lễ, chữ câu là điều, điều đáo là đến, điều đến, Phật tiền là trước Phật, mà mọi người này, những nhóm người này đều đến trước Phật. Tác lễ chính là hành lễ là gì, có thể là lạy xuống, mà thiền trang nghĩ chắc đang cầm cái đó cũng không lạy được, cho nên là có lẽ chỉ có cúi đầu hay là xá gì đó thôi, tác lễ ha. Rồi đó, mọi người 500 người và cái nhóm vương tử a xà thế nữa. Dĩ hoa cái thượng, cái chữ này không phải đọc là thượng mà đọc là thướng. Tại sao đọc thướng mà không đọc thượng? Lúc trước thiền trang cũng không để ý chữ này, hôm chữ này mà hôm qua soạn thì dịch thì thấy coi, tại vì chữ thượng nó quen quá mà ai cũng đọc thượng, mình cũng thượng thôi, không có chú ý, cho nên sai sót trong bản dịch, có sự sai sót. Chữ này đọc là thướng, tại vì sao quý vị nào học là hán cổ đó, âm này có hai âm, một âm là thượng và thướng. Thượng có nghĩa là ở trên, còn ở đây á là phải đọc là thướng. Tại sao đọc là thướng? Thướng ở trong quý vị tra từ điển đi, tất cả từ điển đều có. Âm thướng có nghĩa là dâng lên hay là phụng hiến. Dĩ hoa cái, tức là dĩ là cầm, là lấy cái hoa cái đó, tức là cái gì, cái phan lọng bằng hoa đó, dâng lên cho Phật. Dâng lên cho Phật chứ phải đọc là thướng thì mới dâng lên được, chứ không phải cầm một cái hoa đâu, mà dâng lên cho Phật nha. Dâng lên thì cho nên đọc chữ thướng chứ không phải đọc thượng được, chữ thượng nó không phải động từ, chữ thượng là một cái phương vị từ, không phải động từ. Quý vị nào học hán cổ chú ý nha, với cái chữ đơn giản này thường sai lắm, Thiền Trang đây cũng sai nè. Đó, cho nên bản dịch hiện tại là có mấy lỗi, cho nên Thiền Trang nói thôi mình phải giảng qua một vài lần thì dắt một vòng mới chắc ăn được. Còn nếu chưa giảng qua, nhiều khi bước lướt đọc thôi, đọc thì không có để ý đâu. Giảng thì phải từng chữ một, à, chữ này nó gì là gì gì thì phải sẽ coi, thì lúc đó cẩn thận hơn rất nhiều. Cho nên là quý vị nhé, ai đó sửa dùm ra thì răng thướng, hoặc thật ra tụng thì thướng với thượng tụng nó cũng giống nhau à, nghe cũng không có khác biệt, không phân biệt được. Dĩ hoa cái thượng Phật dĩ, tức là họ cầm cái khoan lọng bằng hoa đó, hoa vàng đó, dâng lên cho Phật. Chữ thướng này là dâng lên, dâng lên, dâng lên cho Phật. Chữ dĩ á, dĩ tức là rồi. Tức là họ cầm cái văn lọng nó dâng lên cho Phật, mỗi người cầm một cái dâng lên cho Phật rồi. Rồi sao? Khước tọa nhất diện thánh kinh. Chữ khước tọa, cái khước á, thì khước là lùi lại. Khước là lùi lại, là đó là động từ là lùi lại thôi. Cái tọa là ngồi, ngồi lại rồi ngồi xuống. Tọa là ngồi. Ở đây hòa thượng có chú giải chữ khước tọa tức là lùi lại ngồi xuống. Nhất diện là một bên. Tại sao họ ngồi một bên mà không ngồi ở giữa? Quý vị á, ở đây quý vị để ý chút xíu. Cung kính với Phật, không ngồi đối diện với Phật đâu. Quý vị thấy giảng kinh thuyết pháp, Phật ngồi giữa, đại chúng ngồi. Nếu những người ngồi mà gần gần đối diện với Phật á là không có được. Quý vị tưởng tượng không? Đây đây mình phải học từng nghi lễ từng chút xíu ở trong này nè. Ví dụ như là quý vị ngồi giảng pháp ở trong giảng đường thì quý vị mà ngồi che bít hết những người trong giảng đường, che bít hết, che bít hết là người giảng sư ở trên, người giảng ở trên, thì như vậy quý vị không cung kính, đúng không quý vị? Nãy Thiền Trang đang giảng tới chỗ là dĩ hoa cái thướng Phật dĩ, quý vị có nghe được đoạn đó đúng không? Bây giờ tiếp tục ha. Như vậy chữ này là đọc thướng ha, âm thướng là dâng lên chứ không phải là thượng. Nhiều khi chúng ta những cái âm Hán cổ không chú ý chút xíu là nó có sai. Như vậy là đã dùng cái hoa, cái lọng hoa đó vàng đó mà lại cúng dường cho Phật, dâng lên cho Phật. Rồi thì họ khước tọa, chữ khước tọa thì hòa thượng chú giải là lùi lại ngồi xuống. Chữ khước là lùi, chữ tọa là ngồi, ngồi lại ngồi xuống. Nhất diện tức là một bên, một bên thính kinh để mà nghe kinh. Tại sao là ngồi một bên mà không nói ngồi giữa? Đây là biểu thị sự cung kính, cung kính đối với Phật. Quý vị biết nếu mà chúng ta giảng trên trong giảng đường thì hoặc là ở trong nhà, ở trong chánh điện, chúng ta luôn luôn chừa cái hàng giữa trống để không thấy, không bị khuất Phật. Cũng vậy, khi Phật giảng kinh thì do dù người ở xa, người ta vào, người ta nhìn thì đều thấy Phật hết, nhờ hàng giữa trống, tức là ngồi một bên này và bên này, còn chưa cái hàng giữa. Đó là lễ nghi và tỏ ra là sự cung kính đối với Phật. Quý vị nhớ nha, cho nên là học kinh Vô Lượng Thọ đó, vô lượng nghĩa trong đó, nhiều nghĩa ẩn tàng trong đó, ẩn chứa trong đó mà chúng ta không biết. Bây giờ quý vị cũng vậy đó, ngoài mốt quý vị đi nghe pháp á, tại sao lại phải xếp như vậy? Còn quý vị không biết á, nhiều người không biết, ngồi kính hết khuất mặt pháp sư, pháp sư giảng người ngoài nhìn vô không thấy pháp sư đâu hết, đó là không được. Hoặc đứng ngồi gì đó không được, cho nên là mình lễ nghi trong nhà Phật mà vậy, đó là tỏ ra sự cung kính nha. Còn cung kính đối với Phật. Còn có cái giải thích khác là giống như cái để chư thiên rồi ở xa họ tới, ví dụ như mình ngồi mình bít cái giữa lại, chỉ có ông thầy trụ trì ngồi ở giữa thôi mà. Còn mà người mình vô ngồi tụng kinh ngồi ở giữa thì gọi là không cung kính đối với là đó. Thì thật ra quý vị nên hiểu là cái đường giữa đó dành cho những chúng sanh ở xa, chứ chư thiên rồi khác họ đứng ở ngoài thôi, họ nhìn thôi đó. Cho nên là tại sao là phải lùi ngồi về một phía là vậy ha. Đó thì quý vị để ý giùm. Rồi thính kinh và nghe kinh, ở đây là thính kinh là nghe kinh. Thì họ ngồi tiếp tục, họ cúng dường Phật xong rồi, họ dâng hoa và cái lọng hoa lên cho Phật rồi, thì họ ngồi về một bên để mà nghe kinh tiếp. Nghe kinh nào? kinh Vô Lượng Thọ, Phật đang giảng kinh Vô Lượng Thọ mà. Rồi, tâm trung nguyện ngôn là ở trong tâm của họ, tâm trung. À, tâm trung ở trong tâm nha. Còn trung tâm á, là ở giữa. À, quý vị nhớ mấy cái từ Hán cổ này, trung tâm trung ở trong tâm. Nguyện rằng, nguyện ngôn là nguyện rằng, à, họ có nguyện, họ nghe được Phật thành tựu như vậy, Phật A Di Đà thành tựu như vậy, cho nên họ cũng có nguyện. Nguyện gì? Linh ngã đẳng tác Phật thời. Chữ linh ngã đẳng tác Phật thời, thì chữ linh này á, linh này á, thì nếu mà không có chữ thời á, thì chữ linh nó có nghĩa là thời, nhưng mà ở đây phải đọc là linh là khiến cho, làm cho, có nghĩa là nguyện cho, nguyện cho chúng tôi, ngã đẳng tức là chúng tôi, chữ linh này là mong cho, à, mong cho chúng tôi. Tác Phật thời đó là khi làm Phật, khi thành Phật đó. Tác là làm hay là thành, thành Phật. À, mong cho khi chúng tôi thành Phật, giai như A Di Đà Phật. Giai là điều, điều như là giống như, giống như Phật A Di Đà, giống như Phật A Di Đà. À, à, tức là họ đều phát nguyện rằng mai mốt chúng ta cũng sẽ thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà. À, quý vị hay không? Đó, phát nguyện lớn chưa? Đó. Cho nên đại này thằng Trang tạm dịch nè, mỗi người đều cầm một phan lọng hoa vàng đến trước Phật làm lễ hay là hành lễ cũng được, dùng phan lọng hoa vàng cúng Phật. Cúng Phật đây thật ra là phải dùng cái chữ là chính là phải là dâng lên Phật thì đúng hơn, tại vì thướng là chữ thướng này, dâng lên Phật. Xong rồi lùi về ngồi nghe kinh ở một bên, trong tâm nguyện rằng hy vọng khi chúng tôi thành Phật đều như A Di Đà Phật. Đó. Thì quý vị có nguyện như vậy không? À, quý vị có nguyện giống như A Di Đà Phật không? À, mai mốt thành Phật. Ở đây Thiện Trang sẵn giảng chút xíu, nói về quý vị nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 đó, rất nhiều người chấp vào chỗ này là nguyện. Nó là đằng sau còn nói là đã vô số kiếp mà người ta đã cúng dường 400 ức Phật, cho nên là mới gọi là, hòa thượng nói là những người đó họ đã cúng dường đến 400 ức Phật. Mà 400 ức Phật, nếu cái nó đơn vị ức nói tỷ đi, nói cho nhiều quá, nói tỷ là 40 tỷ Phật rồi. À, mà họ chỉ phát nguyện được thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà, chứ họ không phát nguyện giống như là chúng ta là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn thiện căn chúng ta lớn hơn họ. Cho nên quý vị muốn thấy thiện căn phải lớn chừng nào mới phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là lần giảng lần thứ 10 và thượng giảng như vậy. Nhưng mà tới lần giảng lần thứ 1 Tịnh Độ Đại Kinh giải với nghĩa, hòa thượng không giảng vậy. Hòa thượng giảng khác, hòa thượng giảng thế nào? Những người ấy đó họ đều trụ trong Bồ Tát đạo đằng sau nói. À, cho nên là họ rất là tuyệt vời, họ là Bồ Tát, họ phát nguyện lớn, phát nguyện lớn giống như là thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nghe hết kinh rồi, tu đã rồi mà cuối cùng chúng ta không phát được cái nguyện lớn như vậy. Cho nên hai lần giảng quý vị thấy là nhiều lần giảng của hòa thượng có sự trái ngược nhau, nhiều người nghe không hiểu tại sao hòa thượng lúc thì giảng thế này, lúc thì giảng thế kia. À, thì quý vị do không hiểu, không hiểu khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Hai cách giảng này đều đúng cả, nhưng đúng vào lúc nào? Năm 1998 hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 tại Singapore, tức là Tiên Sĩ Lâm Singapore hay là Tân Gia Ba đó. Thì hòa thượng thấy đạo tràng đó mới, còn nhiều người mới, cho nên hòa thượng tán thán đạo tràng, khuyến khích đạo tràng. Những người mới mà họ nghe, ồ mình thiện căn lớn lắm nè, lớn hơn cả vương tử A Xà Thế và 500 đại trưởng giả luôn. Cho nên mình tuyệt vời quá, mình phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện tuyệt vời. Phát nguyện vãng sanh tuyệt vời rồi, còn phát nguyện thành Phật chưa hẳn thành tựu. Đó, nhưng mà tới lần sau rồi, giảng tới lần sau này, những lần sau này thì hòa thượng thấy ồ nó có vẻ cống cao ngã mạn quá, thấy mình phước báo lớn. Cho nên hòa thượng nhận đúng theo kinh là khế lý luôn, là dẫn cũng theo kinh là như vậy. Thiện căn mình yếu, người ta phát nguyện thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà, còn mình thì không phát nguyện được như vậy. Vì sao? Vì người ta mới nghe tới phẩm thứ 10 thôi mà, mới chín phẩm mà. Còn chúng ta nghe hết phẩm rồi, không phải hết phẩm nữa, mà chúng ta nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, hòa thượng giảng bao nhiêu lần kinh Vô Lượng Thọ rồi mà cũng không phát nguyện nổi thành Phật như Đức Phật A Di Đà, thì chứng tỏ thiện căn cũng là yếu à. Cho nên đó đây là phát nguyện để đo thiện căn đó quý vị. Tâm quý vị lớn, nguyện lớn, thiện căn quý vị lớn. Tâm nhỏ, nguyện nhỏ, thiện căn nhỏ, cho nên thành tựu trước mắt nhỏ. Thiện căn nó thành tựu trước mắt nhỏ, chưa chắc tương lai thành tựu nhỏ hay lớn. Tại vì quý vị về Tây Phương Cực Lạc được, quý vị sẽ mở được tâm lượng ra, quý vị sẽ lấy nguyện của Đức Phật A Di Đà đều là nguyện của mình, cho nên cuối cùng thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà, gọi là Diệu Âm Như Lai, đúng không? Thì sau này mình đều giống vậy. Và thật ra ý thứ ba trong đây nói nữa là sau này mình cũng về Tây Phương Cực Lạc, nguyện thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà, duy trì một cái cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục giống vậy, đồng danh đồng hiệu đồng đức đồng hạnh với Phật A Di Đà. Cho nên chỉ có một đoạn kinh văn ngắn vậy thôi mà rất nhiều ý nghĩa, và quý vị triển khai rất là tự tại. Cho nên phải nghe là nhiều lần giảng hòa thượng để đúc kết lại biết mình đang ở đâu. Vậy thì chúng ta nghe tới đây thật ra thì chúng ta đã nghe nhiều rồi đúng không? Chúng ta có thấy phát nguyện thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà không? Nếu mà không phát nguyện được như vậy thì chúng ta thiện căn yếu hơn ha. Cái tâm chúng ta nhỏ hơn tâm lượng của Vương Tử A Xà Thế và 500 đại chuyển giả. Nhóm này, nhóm đó họ hơn chúng ta rồi. Hơn vì sao? Lát nữa sẽ nói. Thì ở đây đoạn này hòa thượng có chú giải như sau. Họ mỗi người đều cầm một phan lọng hoa vàng. Chứ phan lọng hoa vàng là tức là kim hoa bảo cái đó. Đồng thời đến trước Phật lễ bái, cầm phan lọng hoa vàng cúng dường Phật. Cái chữ dâng lên Phật á, thiện căn dịch thành cúng dường Phật là tại thiện căn dịch theo hòa thượng. Tiếp tục trở về chỗ ngồi của mình, ngồi yên ở một bên nghe kinh. Lúc đó trong tâm họ đều có ý nguyện, hy vọng tương lai khi mình thành Phật, tất cả đều như A Di Đà Phật. Cho nên đây quý vị thấy, nếu quý vị học tới đây mà quý vị phát tâm được lớn như vậy đó, thước đo tâm lượng đấy, đây là thước đo tâm lượng, nhớ ha, coi thử coi đo như thế nào, đo được. Đó là đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai đã hết. Như vậy ở đây chúng ta sẽ học tiếp, rồi chúng ta giảng tiếp ha, chia sẻ tiếp đo tâm lượng như thế nào. Thì chúng ta mời quý vị sang đoạn thứ ba. Phật Tức Tri Chi cáo chư tỳ kheo, thị vương Tử Đẳng, hậu đương tác Phật, bỉ ư tiền thế trụ Bồ Tát Đạo, vô số kiếp lai cúng dường tứ bá ức Phật, ca diếp Phật thời, bỉ đẳng vi ngã đệ tử, kim cúng dường ngã, phục tương trị dạ. Bây giờ chúng ta lại từ đầu. Phật Tức Tri Chi. Chữ tức, chữ Phật đây là Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là gì? Liền, liền biết được. Chữ tri là biết. Chữ chi là đại diện cho một cái từ nào đó, hoặc cái đoạn nào đó, biết được điều đó. Điều đó là những điều mà cái những điều mà họ suy nghĩ trong tâm á, họ nghĩ á, họ nguyện á, khiến con thành, sau này con thành Phật á, đều giống như Đức Phật A Di Đà, là Phật biết liền. Phật biết liền tức là Phật có tha tâm thông, cho nên Phật biết liền. Quý vị thấy không? Phật có tha tâm thông á, chứ không phải mình chẳng biết gì hết, người ta nghĩ gì mình đâu biết đâu. Cáo chư tỳ kheo là nói với các vị tỳ kheo. Các vị tỳ kheo ở đây chúng ta thấy là 1,200,000 người. 2,000 người. Thì chúng ta thấy là nói với tỳ kheo tức là cũng nói với đại chúng trong dự hội thôi. Rồi tiếp theo là gì? Thị vương Tử Đẳng. Vương tử là những người đó, đó không? Rồi đẳng là vân vân. Tức là những người đó, những người như Vương Tử, A Xà Thế và 500 đại chuyển giả đó. Chữ thị này là đó. Vương Tử và những người đó. Chữ đẳng là những người. Chữ thị là đó. Hậu đương tác Phật. Hậu đương tác Phật là sau này chứ hậu là sau. Sau này sẽ làm Phật, không phải chữ sẽ làm Phật không đúng. Chữ đương này á phải dịch là chắc chắn. Chữ đương là phải dịch chắn chắn là họ sẽ làm Phật. Cho nên là chữ đương là khẳng định mạnh mẽ, chắc chắn. Sau này chắc chắn họ sẽ làm Phật, tức là sau này chắc chắn họ sẽ thành Phật. 500 người đó phải vương tự A Xà Thế, cho sau này chắc chắn thành Phật. Vì sao vậy? Chắc chắn là phải có nguyên nhân, đúng không? Có nguyên nhân nè. Bỉ ư tiền thế trụ Bồ Tát đạo. Bỉ là họ, mà những nhóm người đó, chữ bỉ là nhóm người đó. Ư là ở trong, tiền thế là đời trước, đời trước hay nhiều đời trước. Trụ Bồ Tát đạo, trụ trong đạo của Bồ Tát rồi à. Quý vị hay không phải đơn giản là hành Bồ Tát đạo rồi đó, tu Bồ Tát đạo rồi đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Còn chúng ta có trụ trong Bồ Tát đạo đâu? Có, đúng không? Cho nên là đây mới là lời giảng kinh thật nghĩa nè. Thật nghĩa là không khuyến dụ nè. Đó, họ trụ trong Bồ Tát đạo rồi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì trụ trong sanh tử đạo. Trụ trong sanh tử đạo, tức là trong đường sanh tử. Chứ còn chúng ta đâu có trụ Bồ Tát đạo nữa đâu. Vô số kiếp lai là vô số kiếp cho đến nay. Chữ lai là đến nay, từ xưa, tức là nhiều kiếp lắm rồi. Mà cho đến nay rồi, thì họ đã tu lên như thế nào? Cúng dường tứ bá ức Phật. Họ đã cúng dường 400 ức Phật. 400 ức Phật nha, cúng dường nhiều vậy đó. Quý vị thấy, không phải cúng dường ít đâu. 400 ức Phật là bao nhiêu? Cái chữ ức đó, con người dịch sẽ dịch là theo đơn vị bây giờ, thì ức là một ức là bằng 100 triệu. Cho nên 400 ức Phật là bằng 40 tỷ Phật. Đó là đơn vị ngày xưa, không phải đơn vị ngày nay, không phải đơn vị ngày xưa quý vị ơi. Cái chữ ức á trong kinh điển á có nhiều đơn vị, cho nên là mình 400 ức Phật tốt nhất là 400 ức Phật thôi, chứ không biết là bao nhiêu. Lần trước á chị Trang có chia sẻ với quý vị là cái thời gian mà Phật Di Lặc ra đời đó. Phật Di Lặc ra đời á là mà có người dịch là 5.760.000.000 năm. Đó, thì có người thì dịch ấy thì Thiên Trang đã coi lại rồi. Thì chúng là chỗ này, cái chữ ức này. Chữ ức này nó rất nhiều đơn vị khác nhau. Cho nên nếu mà dịch là 5 tỷ năm đó, 5.760.000.000 năm mà Đức Phật Di Lặc mới xuống trần á, thì Thiên Trang nghĩ là không chính xác. Cô Liên Tú cô nói cái hình như cái số đó không chính xác này. Thì Thiên Trang cũng phải nói đúng rồi, không chính xác. Cái số ức đó là ức ngày nay, còn ức ngày xưa nó có vạn vạn thôi, tức là hồi ngày nay chứ. Còn ngày xưa nó có 10 vạn thôi, 10 vạn có 100 ngàn thôi. Rồi có cái số khác nữa, có nhiều con số. Cho nên không thể nói là 5.760.000.000 năm, mà con số đổ ra là dùng con số ức ngày xưa mà Thiện Trang thấy hợp lý nhất là đổ ra là khoảng 576.000.000 năm thôi. Thì Phật Di Lặc ra đời là hợp lý. Và ở đây cũng năm tứ ba ức Phật, tức là 400 ức Phật, chứ không phải là 40 tỷ Phật đâu. Một cái số này nhỏ hơn nhiều. Thì quý vị bớt đi một con số, chúng ta nói 5 là 4 tỷ 40 tỷ Phật, thì bây giờ cái 4 tỷ Phật thôi, như bớt được một số đi. 4 cúng dược 4 vị tỷ Phật rồi. 4 tỷ Phật vị Phật rồi. Mà mới họ tu trong Bồ Tát đạo, họ cúng dường như vậy, cho nên họ trụ trong Bồ Tát đạo. Còn chúng ta là trụ sanh tử đạo, chúng ta cúng dường chắc chưa nhiều, cho nên tâm lượng chúng ta nhỏ. Ở đây nha, Phật liền biết được điều đó, Phật biết được quá khứ của họ luôn. Họ Phật có thần thông, cho nên là rất là tuyệt vời. Còn chúng ta không biết. Cho nên Phật bây giờ là nói ra để cho họ vui mừng. Họ nói cho họ vui ha. Nói gì? Họ sẽ tương lai sẽ làm Phật, sẽ chắc chắn thành Phật. Đó, nói vậy cho họ vui liền ha. Họ biết họ còn tu cái gì nữa, Phật nói. Thì chúng ta trở lại với kinh văn. Kinh văn nói rằng: Ca Diếp Phật thời. Chữ Ca Diếp Phật thời là thời Phật Ca Diếp. Thì Phật Ca Diếp này thì cũng dễ rồi ha. Trong hiện tại hiện kiếp chúng ta thì có bao nhiêu? Có 1000 vị Phật ra đời. Đây là nói một cái số chính xác tương đối. Có kinh nói 1004 vị Phật ra đời. Thì con số đó thì Thiện Trang Nga nghĩ là con số đó quý vị sau này quý vị phải học sâu để quý vị hiểu tại sao lúc có kinh nói thêm một thêm bốn vị Phật nữa, là tại vì là Phật pháp là bất định pháp. Hiện tại thấy rằng 1000 vị Phật ra đời, nhưng nếu như chúng sanh căn tánh chín mùi có thể dự trù thêm bốn vị Phật ra đời nữa cũng không sao. Đó cho nên có thể Phật pháp là bất định pháp mà quý vị, thế giới luôn biến chuyển, tâm người luôn biến chuyển, gọi là tướng tùy tâm chuyển đúng không? À, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển đó. Cho nên có Phật ra đời hay không phụ thuộc vào thiện căn phước đức nhân duyên của chúng sanh có chín mùi hay không. Nếu thiện căn của chúng sanh chín mùi, Phật sẽ tiếp tục ra đời giáo hóa chúng sanh. Cho nên gia trì thêm trong hiền kiếp đây chúng ta có thêm bốn vị Phật nữa. Cho nên đừng thắc mắc tại sao là trong kinh, đặc biệt quý vị sau này đọc chú giải kinh Vườn Thọ thấy sao dẫn kinh cũng có sự không đồng nhất. À, Phật pháp là bất định pháp hiện tại, nhưng mà khả năng là 1000 vị Phật ra đời. Thì Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba đó, và câu Nam Hàm Mâu Ni Phật, câu Lưu Tông Phật, câu Ma Hàm Mâu Ni Phật, rồi Ca Diếp Phật đó. Rồi thứ tư là Phật Thích Ca đó, thì thời Phật Ca Diếp đó, thì họ là gì? Bỉ đẳng vi ngã đệ tử. Thì họ, những cái người đó, bỉ đẳng là những người đó, vi là ngã đệ tử, tức là đệ tử ta, tức là thời Phật Ca Diếp á, à, những người đó là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni mới là Bồ Tát thôi, Bổ Sứ thôi, chưa có phải là thành Phật. Thì Ngài cũng dẫn dắt chúng họ đó, những người đó. Kim cúng dường ngã, chữ kim là nay, nay cúng dường ta, à, ngã là ta, tức là nay họ là đến cúng dường ta nữa. À, phục tương trị giả, chữ phục là lại, lại tương là nhau, trị là gặp. Chữ này có hay đọc là trị trực đó. Có khi là nhân thân đắc Phật năng trị đó, hay là Phật năng trực đó. Trị trực là gặp, lại gặp nhau rồi, hay là lại gặp nhau nữa à, bây giờ gặp nhau tiếp đi, hay là lại được gặp nhau, hay là thế nào đó, hay là chúng ta dạ, Thiện Trang dịch là lại gặp lại nhau thì cũng được, quý vị dịch làm sao đó. Như vậy cái câu này trong bản dịch kia đó là không thấy nha, có trong cái bản dịch mà lưu thông á, bỏ mất cái câu là phục tương trị giả, tức là lại gặp lại nhau, hay là bây giờ gặp lại nhau nữa, đúng không? Thì cái đó là thiếu. Như vậy là tại sao như vậy? Ở đây chúng ta phải hiểu một chút xíu ha. Để Thiện Trang đọc chú giải của Hòa Thượng câu này. Hòa Thượng chú giải như sau. Chữ Ca Diếp Phật, tức là vị Phật thứ ba trong hiền kiếp, vị Phật ở trước của Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn chữ tương trị, tức là tương ngộ, tức là gặp nhau. À, cho nên là bây giờ là gặp nhau nữa. Đó, lại gặp nhau nữa. Cho nên quý vị thấy ở đây, sẵn quý vị Thiện Trang nói chút xíu là học á, chúng ta phải hiểu chút xíu là ngoài ý trên kinh nói lời kinh ra, còn phải có cái sự ý tại ngôn ngoại, tức là ý ở ngoài lời, hình như tiếng Anh gọi là between the line thì phải, tức là cái mean in the line á, tức là nghĩa ở giữa dòng chữ á, thì như tiếng Anh là vậy. Thiên Trang không giỏi tiếng Anh lắm, còn tiếng chúng ta gọi là ý ở ngoài lời, còn tiếng âm Hán gọi là ý tại ngôn ngoại, tức là ngoài văn chữ ở trên, chúng ta phải hiểu nghĩa trong. Như đoạn này chúng ta nghe được như vậy, rất nhiều ngầm ý ở trong đó. Ví dụ những người này là gì, họ tu trụ trong Bồ Tát Đạo rồi, và trong quá khứ họ là đệ tử tức của Phật Thích Ca Mâu Ni, tức lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn dắt họ, do nhân đó cho nên đời này họ mới gặp Phật, lại cúng dường Phật. Quý vị hiểu không? Là nhân duyên, là có nhân duyên hết á, không tự nhiên có tới cái cúng dường Phật đâu, không có. Cho nên đó là gọi là thiết nhân duyên. Nhân duyên là gì? Có gieo nhân thì bây giờ mới có gặp. Cho nên người xưa hay nói đó, Thiện Trang rất thích câu này. À, tức là trong thật ra là câu này là những người chứng ngộ đã nói. Chứng ngộ nói gì? Để gặp nhau đó, đi trên cùng một chuyến đò qua sông phải kết duyên 500 năm. Thiền Trang nói ngày nay á, đi một chung một cái chiếc xe buýt á, một cái đoạn đường ngắn thôi mà cũng phải kết duyên 500 năm. Đấy, thì chúng ta ở đây cũng vậy, quý vị thấy đoạn này cũng vậy. Thiện Trang với quý vị cũng đã có duyên rất sâu, cho nên quý vị mới nghe pháp với Thiện Trang từ trước đến giờ, không bỏ buổi nào. Đó là những người có duyên rất sâu, chúng ta đã từng vào sanh ra tử, hay nói chung chúng ta đã ngập mặn trong sanh tử luân hồi, làm súc sanh, làm ngã quỷ, rồi lên chư thiên là địa ngục, rồi vân vân, đi khắp nơi rồi, với nhau rồi, làm bạn nào, làm đồng học nào, vợ chồng, anh em, bà con, vân vân, nhiều như vậy. Cho nên bây giờ quý vị mới có nhân duyên nghe pháp của Thiền Trang, cũng giống như Vương Tử A Xà Thế và 500 đại chứng giả, cũng vì có duyên đời trước tiền thế đó, hay là cái thời Phật Ca Diếp đó, là có duyên làm đệ tử của Phật rồi, cho nên là bây giờ mới tới vui vẻ tiếp tục gặp Phật, là vui vẻ đem phan lộng bằng hoa vàng cúng dường lên Phật, dâng lên Phật. Cho nên là không thể nào gọi là Phật giáo, Phật pháp nói là gì? Phật pháp là nói nhân duyên, nhân duyên nha, nhân duyên quả, có nhân có duyên là quả. Cho nên muốn độ chúng sanh, chúng ta hãy cố gắng tạo nhân duyên. Thì Thiện Trang cũng học hòa thượng hồi xưa, ngài Lý Bình Nam nói muốn kết hay muốn độ chúng sanh hay kết duyên với chúng sanh, cái bây giờ hãy tặng quà đi, tặng mà hôm sau bây giờ có dịp gì đâu tặng. Cho nên là bày cho những người mà học giảng kinh với hòa thượng đó là, đó là hãy ngài Lý Bình Nam nói hãy đứng ngay cửa mà trước cái phòng giảng kinh đó, rồi vào tức là cái phòng giảng kinh đấy thì mời mọi người vào. Chỉ sắp cho chỗ ngồi, nếu không có cho tiền nữa, còn nếu mà có thì mua mỗi người một viên kẹo, một phát cho, một bịch đậu phộng, phát cho mỗi người một hộp thôi để kết duyên, rồi sau đó mới có duyên mới độ người ta được. Đó gọi là bố thí để kết duyên với chúng sanh, quý vị nghe không? Cho nên ở đây mình ngầm hiểu ra muốn độ chúng sanh á là mình cũng phải làm như vậy. Cho nên Thiện Trang có, quý vị thấy Thiện Trang cũng rất ưu tiên cái việc là ấn tống mấy ngày pháp tặng miễn phí để kết duyên. Mặc dù tặng cũng khá nhiều phiền não, đúng không? Người họ thấy giờ đợi lâu quá. Vì quý vị thấy với những danh sách vừa rồi đăng ký tới gần tới 700 người. Mà nếu mà tổng kết hết là họ chưa biết, Thiện Trang chưa cộng hết số máy và số thầy nhớ bao nhiêu. Nhưng mới tặng 200 người mà đã hơn 700 mấy rồi. Đó gần đến 700 mấy rồi. 700 mấy cái máy rồi mà thầy nhớ nữa. Tiền không mà tiền rồi. Đó, nhưng mà vẫn cứ ráng làm mặc dù rất là vất vả. Bây giờ cũng có Bồ Tát lo là có người vô phụ giúp rồi. Đó là kết duyên với chúng sanh. Đôi khi họ không thỉnh, họ có những người họ vui vui, họ thấy người khác thỉnh rồi vui vui, không biết Phật pháp á, vô bình luận thỉnh xong rồi không nhận, tới lúc không nhận. Hoặc là có người thỉnh xong cũng không nhớ nữa, tới khi điện tới thì họ tưởng là ở đâu ai lừa đảo, vân vân. Tưởng là ai lừa đảo cái họ không nhận, không bắt máy nữa. Nói kia nhận nghe pháp, không bắt máy nữa, không nhận nữa. Hoặc là có người thì mặc dù mình nói miễn phí rồi, mà đến hồi đó thì họ điện lại, họ nói mất tiền cho nên không lấy. Thiền Trang cũng đã từng gặp những trường hợp như vậy. Nhưng mà dù sao họ đó vô bình luận, họ thấy và vui là có duyên rồi. Có duyên rồi thì sao? Tương lai mình có thể, nếu mà thành tựu, có thể độ họ trong đời kiếp tương lai đó. Cho nên phải kết duyên. Còn không đời này thì sao? Quý vị có một số quý vị cũng nhờ Thiền Trang tặng mấy ngày pháp đó, quý vị biết Thiền Trang giảng kinh Vô Lượng Thọ đúng không? Đó, cho nên quý vị lên đây mới học kinh Vô Lượng Thọ đúng không? Đó là duyên ngay trong đời này, nó cũng đã có thể tạo duyên cho đời này. Tất nhiên những duyên đó không sâu thì quý vị nghe một hai bữa là thôi, nghỉ hết nghe. Còn nếu mà quý vị duyên sâu thì quý vị nghe được nhiều hơn, nghe được lâu hơn. Đó, cho nên là mình phải biết học trong kinh văn là gì? Ý tại ngôn ngoại, ý ở ngài lời. Phật muốn độ 500 người này và Vương Tử A Xà Phế thì cũng vậy, hãy kết duyên đi, hãy kết duyên với chúng sanh. Chúng ta học đoạn này, chúng ta mở rộng ra như vậy. Nhưng kinh Vô Lượng Thọ rất sống động, rất hấp dẫn nếu như biết học. Hôm bữa trước học nâng lên cao, hôm nay học giáng xuống thấp, lúc lên cao lúc thấp. Nhưng mà thấp cao không phải do kinh văn, không phải do người giảng, do người nghe. Phật pháp là tâm pháp. Quý vị mà dùng tâm chân thành, quý vị nghe ra có rất nhiều hấp dẫn, rất nhiều hay. Mặc dù Thiện Trang giảng nhiều khi Thiện Trang cũng không có biết cái nghĩa đó. Đó, gọi là tâm pháp mà, Phật pháp là tâm pháp. Cô Lưu Tú Vân nói là gì? Dùng Phật tâm để giải Phật ý. dùng Phật tâm để giải Phật ý. Kinh điển là ý của Phật. Ý của Phật là vô ý. Vô ý không phải là không có ý gì, mà vô số ý. Tức là vô số ý nghĩa. Cho nên muốn giải được kinh Phật thì sao? Phải dùng tâm Phật. Phật tâm đó là tâm Phật. Tâm Phật là gì? Thanh tịnh bình đẳng giác đó. Trong kinh Đệ Kinh Vô Lượng Thọ đó, Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Nhân để được đằng trước là quả, đằng sau là thanh tịnh bình đẳng giác là tu nhân. Cho nên phải thanh tịnh, phải bình đẳng, phải giác đó thì có tâm như vậy. Chúng ta không thể duy trì thường xuyên thì duy trì lúc nào đó, có một lúc nào đó chớp sáng ứng với lúc đó thì được lúc đó. Cho nên có lúc Thiền Trang chia sẻ, có quý vị thấy có những lúc giống như xuất hành đúng không, đó là lúc gì? Thanh tịnh bình đẳng giác. Lúc đó là lên giảng là thật sự có thanh tịnh, thật sự có bình đẳng, thật sự có giác, nhưng mà không duy trì được, cho nên vẫn trở lại địa vị phàm phu. Cho nên lâu lâu vọng tưởng khởi lên, lâu lâu gì phiền não khởi lên, vẫn là phàm phu trong vòng sanh tử vì chưa chứng. Chứng là gì? Duy trì mãi mãi được như thế, chúng ta gọi là công phu. Thành thiến là duy trì được khá khá. Công phu tam muội gọi là luôn luôn được như vậy, đó gọi là duy trì. Nói như ngôn ngữ ngày nay gọi là duy trì trạng thái đó, miết đi là thành tựu rồi. Duy trì và càng ngày nó dồn lại thì tích tiểu thành đa, tức là tích nhỏ thành lớn, tự nhiên ngày nào đó hốt nhiên đại ngộ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tu hành có bao nhiêu đó thôi, khó vô cùng. Nói thì dễ, làm không được. Vì sao? Nói là hiểu, Thiện Trang có thể hiểu được một lúc này, nhưng mà trong lúc sau như mai cái ấn tượng này nó quên mất, nó không còn động trong đầu. Cho nên mình trở lại địa vị phàm phu, mình lại bắt đầu ôi sao đói quá, ôi sao thế này có thế này kia vân vân đó. Còn quý vị cần nhiều gia duyên nữa, nào con, ôi con mình nó đau, ôi con mình cần có tiền để đi học vân vân, đủ thứ chuyện. Cho nên quý vị bị những duyên trần nó kéo lại, thành ra thanh tịnh bình đẳng giác mờ xuống. Mà chữ thanh tịnh chuyển thành gì? Ô nhiễm. Chữ bình đẳng thì bất bình đẳng. Giác trở thành mê, cho nên là quay trở lại phàm phu chính cống. Còn nghe pháp đây hoan hỷ vui vẻ là đó, lúc đó thanh tịnh bình đẳng giác trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có một chút tương ứng. Thì hiểu không? Tu hành là gì? Duy trì mãi mãi được cái trạng thái đó gọi là thành tựu. Cho nên ngộ rồi khởi tu á, bên Thiền Tông nói là ngộ rồi khởi tu. Chúng ta ngộ được một chút rồi, hiểu rồi, biết rồi, thấy rồi, ráng giữ cho nó tiếp tục. Mà giữ không được thì sao? Trở lại như cũ, như xưa, làm phàm phu, vẫn tham sân si mà nghi, mà đôi khi nó chìm vô ô nhiễm rồi. Thay vì thanh tịnh bây giờ ô nhiễm, thay vì bình đẳng thì bất bình đẳng, thay vì giác thì thành mê, rồi nó chìm ở trong đó, nó chìm lâu hơn nữa. Tại vì giống như ngọn đèn chớp lên, quý vị thấy chúng ta lấy cái đánh lửa đó quẹt 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 lửa, nó cháy lên á, nó cháy lên rất khó. Nếu mà trời lạnh cực kỳ khó. Hoặc là củi đốt đó mà nó khô đó, thì đốt nó dễ, mà nó đã ướt rồi, nước không mà nước ngâm vô nó, nước không thấm, nước không cứ đốt bao giờ nó mới cháy lại, rất là khó. Cho nên nếu mà tu hành đó, quý vị phải biết cách tu. Cách tu gì? Tiến, cứ đi từ từ vậy, tiến hoài sẽ tới đích. Còn chúng ta lùi, gọi là một ngày nắng, ba ngày mưa thì thôi rồi, không có tác dụng. Củi ba ngày mưa đó nó làm cho ướt củi rồi, đốt một ngày nắng không ăn thua. Đó, cũng vậy, tu hành là gì? Phải cố gắng duy trì trạng thái tâm mãi mãi được như cái trạng thái pháp thủy sung mãn thường tâm sanh toàn hỷ. Hoan hỷ tâm luôn luôn theo kinh này thanh tịnh bình đẳng giác. Còn nếu không, chúng ta nói như hòa thượng nói 20 chữ trong mà ngài viết ở Tịnh Tông Học Hội Dallas, Mỹ Quốc là gì? Chân thành thanh tịnh bình đẳng giác tự tại nhìn thấu buông xuống tự tại tự nhiên niệm Phật. 20 chữ đó quý vị làm được lúc nào duy trì thì gọi là công phu tam muội công phu thành phiến, duy trì được nhiều thì gọi là thành phiến. Thành phiến nhỏ rồi nhiều cái phiến nhỏ thành phiến lớn, ví dụ như mới đầu duy trì được cái 5 phút, sau ráng duy trì được 10 phút, rồi sau gì duy trì mà duy trì cả ngày được, rồi duy trì cả đêm được, cuối cùng ngày đêm đều như vậy, thì công phu đó gọi là công phu thành phiến của thiền tông. Ở thiền tông là giác. Còn chúng ta công phu thành phiến của chúng ta là niệm Phật, tỉnh dậy chúng ta lúc nào cũng niệm Phật được, trì được danh hiệu Phật, hoặc là chúng ta từ tướng nhập tánh, chúng ta hiểu được Đức Phật A Di Đà thế nào, hành động của Phật A Di Đà như thế nào, ngài có tâm nguyện như thế nào, mình đem hết giống như trong đoạn kinh vừa rồi nói, tôi đều sau này đều thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà. Và như vậy nếu cái niệm đó, ý niệm đó nó duy trì chúng ta được 5 phút gọi là thành phiến được 5 phút, duy trì được 10 phút gọi là thành phiến 10 phút, duy trì được 1 tiếng gọi là thành phiến được 1 tiếng, duy trì được 1 ngày thành tiếng phiến được 1 ngày, duy trì được 3 ngày ha. Kinh A Di Đà nói nhược nhất nhược, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhị ái chí, thất nhật. À thì sao? 7 ngày tới 7 ngày thì sao? Kỳ nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền kinh tu như gian tất thành biệt quốc. Chúng ta thành tựu rồi, duy trì được không? Không được, đúng không? Chúng ta cứ duy trì một thời gian khó chuyển, duy trì khó chuyển. Cho nên cõi này rất khó tu. Khó tu gì? Gia duyên, duyên của đời á, duyên của gia đình á, rồi duyên của đời nhiều quá, đủ các duyên. Thiện Trang á, thì Trang thấy bây giờ á, đúng á, à, Thiện Trang nghe hồi bữa nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh là Giả Duy Nghĩa, Hòa Thượng á, mà quên nhớ là Hòa Thượng nói ở tập nào, quên coi lại, là Hòa Thượng nói người mới tu hành phải tránh duyên. Đó, cho nên là phải tránh, phải tìm nơi thanh tịnh đi tu hành mà 3, 4 năm, 5 năm rồi 10 năm rồi đó, không có công phu rồi thì bắt đầu quý vị mới ra được. À, thì hồi trước mình nghe, mình toàn nghe nói Hòa Thượng nói là phải tránh, không được mới tu, không được nhập thất, không được lên núi. À, thầy hóa ra là Hòa Thượng nói cái hai đường, ủa sao nó ngược nhau vậy? Đó, hóa ra ngược nhau, không ngược nhau đâu quý vị. Mình phải biết mình ở đâu, lên núi là mình là tuyên bố là nhập thất là thế này kia. Còn Thiện Trang đâu có nhập thất đâu, à, mình lên núi là tránh duyên, mình không có tuyên bố nhập thất. Nhớ nha, nghe cho rõ nha, nhiều khi nghe lầm lắm á. Ví dụ như Thiện Trang nói đơn giản là trong đọc kinh đó, rất nhiều người nghe xong chấp trước. Hòa Thượng nói đọc kinh không gì, không cần hiểu ngữ nghĩa, cứ đọc đi, đọc hết đi, đọc không ấy, cần đọc không cần đem ý ra hiểu. À thì Hòa Thượng dạy như vậy, thế là cũng đọc kinh như vậy. Nhưng mà đến lúc nào đó Hòa Thượng giảng lại phải hiểu kinh, kinh là để không phải đọc cho Phật nghe mà phải làm, phải làm được. À, phải gọi là tâm mình nó giống như trong kinh Phật nó nói. Rồi vậy mâu thuẫn nhau à? Đó là do quý vị nghe không kỹ. Hiện ra hồi xưa cũng cái ủa sao nó khác nhau vậy, sao nó trái ngược nhau vậy. Hòa Thượng giảng rất rõ ràng mà tại mình không để ý. Hòa Thượng nói ai muốn đọc kinh thì hãy đọc, lấy kinh thay vì niệm Phật, hãy đọc một ngày phải đọc không cần hiểu nghĩa luôn, mà đọc bao nhiêu biến, ráng đọc càng nhanh càng tốt. Mỗi ngày mới đầu có thể 5 biến, 10 biến, dần dần 20 biến. Nếu mà quý vị hàng ngày có thể đọc 20 biến, tức là 20 lần đọc kinh Vô Lượng Thọ, thì quý vị được tụng kinh tam muội đó, không cần hiểu nghĩa kinh. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thời gian đọc như vậy không? Không có. Không có thì sao? Phải giải nghĩa kinh ra để hành, để tu, tiệm tu. Cho nên thay vì niệm Phật thì niệm kinh. Cho nên bây giờ quý vị đồng tu nghe không hiểu, nghe không hiểu rồi chấp pháp. Quý vị chỉ có nghe kỹ đi. Hòa Thượng nói nó có đằng trước nói ngắn, đằng sau giải thích rõ ràng từng bước từng bước. Còn chúng ta đó, chúng ta nghe xong cái câu nào chụp của đó. À, ví dụ như quý vị đồng tu bây giờ rất nhiều người phỉ báng Hòa Thượng cái chỗ này, không phải quý vị, do chúng ta làm Hòa Thượng bị phỉ báng. Và đem câu nói của Hòa Thượng nói rằng xây chùa chiền là chôn tiền xuống dưới đất, đúng không? Quý vị nghe kỹ, có nghe câu nào? Có, rất nhiều người nói câu này. Thế thì câu nói này nó đúng hay sai? Câu nói này quý vị phải coi Hòa Thượng giảng ở đoạn nào, Hòa Thượng đang nói cái vấn đề gì. Hòa Thượng nói là tôi không giống như Ngài Tinh Vân. À, Hòa Thượng Tinh Vân á, ở Phật Quang Sơn á, Ngài xây dựng tới mấy ngàn, mấy trăm ngôi chùa trên khắp thế giới, xây rất là tráng lệ, nguy nga đó. Thì đó giống như là chôn tiền xuống dưới đất. Quý vị nghe rõ kỹ nha, chứ không có chụp cái câu chôn tiền, xây chùa là chôn tiền dưới đất, xuống dưới đất đâu. là xây ngay nhà tráng lệ mà xây nhiều quá mà không có đào tạo nhân tài thì gọi là chôn tiền xuống dưới đất. Còn chúng ta mà chọc cái câu chôn tiền xuống đất nó xây chùa chôn tiền xuống đất rồi đem nói với người ta rồi cứ phỉ báng. Trong đó hòa thượng nói chỉ cần xây đào tạo nhân tài phải xây dựng đúng không, cho nên ngài cũng thể hiện ngài dạy thay gì Tịnh Tông Học Viện Úc, Úc Trà Đa đó, gọi là Tịnh Tông Học Viện Úc Châu á, thời điểm ta dịch âm Hán á, Tịnh Tông Học Viện Úc Châu đó, rồi xây dựng chùa Cực Lạc Tự, rồi xây dựng Viện Hán Học Minh Luân Đường cho ngài Thái Lợi Húc đó trụ trì đó, đó Malaysia đó, Viện Hán Học đó cũng là ngài bỏ tiền ra xây đó. Rồi trước đó ngài phải xây gì, Thư Viện Hoa Tạng Đồ Thư Quán, không phải và thư vật phải không nhỉ, cái thư viện mà sau này bà Hoàng Quán Trưởng ra đi đó thì con bà lấy lại giành mất của hòa thượng luôn đó, đó rồi đuổi hòa thượng đi đó, đó rồi ngài cũng đầu tư đến đâu mà mất tới đó, cho nên sau này ngài kia không được, cuối cùng mà mình phải xây đứng tên mình thôi, nên cuối cùng phải xây dựng Tịnh Tông Học Viện Mỹ Quốc, là nước Mỹ á, là cho ngài Pháp Sư Ngộ Thông mà quản luôn đúng không. Đó thì cho đệ tử mình yên tâm, đệ tử nó không đuổi, chứ còn mình không đứng thì đệ tử đứng, đệ tử nó không đuổi đâu, tại vì đệ tử nó không dám đuổi sư phụ, đuổi sư phụ rồi cái đại chúng nhìn vô đâu có còn phục nó nữa, cuối cùng nó bị tẩy chay, cho nên nó không dám đuổi đâu, cho dù có bất hiếu chỗ nào cũng không dám đuổi, cho nên cho đệ tử đứng. Cực Lạc Tự cho thầy Pháp Sư Ngộ Hạnh, Pháp Sư Ngộ Hạnh đứng. Tôn Tông Học Viện hồi trước hình như cũng Úc Châu đó, hình như cũng giao cho Pháp Sư Ngộ Hạnh thôi, rồi sau này thì không biết giao cho ai thì ra không biết đó. Thì có những việc như vậy thì quý vị thấy rõ ràng á, mình phải nghe, mình phải hiểu, còn không á cái nghe cái gì trích đoạn á, cắt người ta cắt lời rồi người ta đăng lên đó, đăng cái đoạn tựa đề như vậy rồi cái mình cứ chụp mũ vô đó rồi mình nói cái rành là phỉ báng pháp của hòa thượng, gọi là không hiểu ta mà nói pháp của ta, gọi là phỉ báng ta, cho nên cẩn thận ha, quý vị chú ý điều này ha. Đó là thiền trang sẵn nói là những điều mà thiền trang nghĩ là nhiều người nghe nhưng có người nghe không để ý. Tu hành cũng vậy, lúc bà thượng nói cách này, lúc này nói cách kia, là vì phương pháp mỗi người không giống nhau, mình phải biết. Ví dụ như đọc kinh đó, phương pháp do người rảnh ha, đọc kinh như vậy. Còn ngài cũng tán thán ông Hoàng Trung Sướng đó, Hoàng Trung Sương, Hoàng Trung Sứ đấy, là mỗi ngày chỉ đọc một biến kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật đó, biết không? Chứ đâu qua có lúc thì ngài nói chỉ chuyên niệm Phật thôi được rồi, có lúc thì ngài nói nghe kinh như cô Lưu Tổ Vân á, là gì? Nghe mỗi ngày 10 tiếng, 8 đến 10 tiếng, thậm chí nghe hơn nữa rồi còn lại niệm Phật. Đó là gì? Phổ độ, tức là rộng độ nhiều căn cơ chúng sanh. Chúng sanh như thế này thì cần như thế này, chúng sanh như thế kia thì như thế kia, chứ không chấp vào một phương pháp nào cả. Quý vị chấp một phương pháp mà không được. Quý vị để ý, nếu mà thiền trang chia sẻ Phật pháp á, quý vị cũng mỗi đối tượng ở căn cơ thiền trang sẽ đưa phương pháp khác nhau, không có phương pháp cố định cho một người nào. Nếu mà cái phương pháp cố định đó thì Phật pháp chết rồi, chết cứng rồi, chết cứng rồi thì sao? Không thể rộng độ chúng sanh. Cho nên lúc thế này, lúc thế kia mà quý vị phải hiểu thì quý vị mới chọn căn cơ của mình. Căn cơ mình thế nào chọn như thế. Ở đây như vậy, đây nói lại ha, đoạn vừa rồi đó nó nói là tại sao cúng dường, người ta cúng dường đến 400 ức Phật, 400 ức Phật nhiều như vậy, ngài các ngài đó mới là đã từng trụ trong Bồ Tát đạo rồi, trụ trong đạo Bồ Tát rồi, còn chúng ta không trụ trong đạo Bồ Tát, chúng ta thường lắm nha. Cho nên ở kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10, hòa thượng khuyến tấn chúng ta rồi, nhưng mà tới tịnh độ đại kinh giả với nghĩa là hành rồi, đã thực hành rồi. Bộ kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 chỉ mới tính giải, thậm chí giải chưa đủ nữa, mới tính giảng tính là chủ yếu. Tới cái bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 11, tức là tịnh độ đại kinh giả với nghĩa mới mà tính giải hành chứng. Mà quý vị nghe cái kỹ á, thì gần như 300 tập đầu hòa thượng giảng tính giải, còn thực hành là từ tập hơn 300 đi là hành và chứng. Cho nên là mình nghe một bộ nào, ráng nghe cho hết đi, hết một bộ trọn vẹn thì mới có đủ tính giải hành chứng trong đó. Còn không á thì khó mà không có đủ. Nghe hiểu hiểu rồi cũng cho mình hiểu, tự cho mình hiểu mà một chút cống cao ngã mạn lên thì tiêu rồi. Hòa thượng Trí Tịnh á, thật ra nói là người đời nay đó có một cái bệnh mà thông thường ai cũng gặp, đó là đến một ngày nào đó đọc kinh thấy hiểu hiểu được chút xíu rồi, nghĩa kinh chút rồi thì tự cho mình ngon lắm, tự cho mình rằng thế này thế kia, thì như vậy là chính cái đó là chướng ngại cho họ tu hành đó. Quý vị thấy cũng có rất nhiều người không, ở đây cũng có một số người ha, trước kia cũng nghe thầy cha nghe xong rồi chia sẻ, thấy một thời gian thấy học thấy từng tiến bộ rồi giỏi rồi thì không cần nghe thầy cha nữa đó, chẳng hạn như vậy. Thì trong số đó thì nếu mà ai mà không cần nghe thiền trang nữa thì chỉ chuyên nghe hòa thượng thì tuyệt vời rồi, đó tuyệt vời rồi. Nhưng mà nói chuyên nghe hòa thượng mà cuối cùng không chuyên nghe hòa thượng mà hồi chạy đi ghen vòng vòng lại thì chứng tỏ mình thoái chuyển. Đó quý vị biết là không phải vẫn thông tiếng, tự cho mình hiểu rồi. Thật ra những cái hiểu của mình đó quý vị, Phật pháp là không phải đơn giản như vậy, những cái hiểu đó nhờ người khác á chỉ cho mình, đó là cái hiểu từ học. Hiểu từ học là tri thức, tri thức không giải quyết cho cái vấn đề trong Phật pháp. Phật pháp là giải ngộ, là khai ngộ. Giải ngộ khai ngộ này từ trong tâm ra, không phải từ bên ngoài vô. Bên ngoài chỉ là trợ duyên mà thôi. Ở cõi này chúng ta giúp mọi người nghe, nghe để gì? Từ cái tánh nghe, tức là từ tướng nghe đó đưa vào tánh nghe, từ tánh nghe nhập vào văn, văn tư tu thì quý vị thành tựu giải ngộ. Cho nên mỗi người nghe trong một bài giảng, có người nghe được sâu, có người nghe được cạn, có người nghe được cao, có người nghe được thấp. Người nào nghe được sâu chứng tỏ người đó có công phu sâu hơn. Và quý vị nên có một cái thước đo công phu. Thước đo công phu gì? Phải lâu lâu mình phải kiểm nghiệm coi công phu mình như thế nào. Không phải hiểu kinh mà nghe thiện trang nói hoặc là nghe hòa thượng giảng nói rồi mình cho là mình hiểu. Mình hiểu kinh thì tức là mình có trí huệ đúng không? Mà nguyên tắc nhà Phật là trí huệ song hành. Với gì? Song hành cái gì? Giới định huệ là nó phải đi. Vậy quý vị coi lại mình có định hay không? Định có khá hơn không? Mình có giữ được giới tốt hơn hay không? Nếu quý vị có trí huệ mà quý vị giữ giới dở hơn hồi xưa, định quý vị tệ hơn hồi xưa, chứng tỏ trí huệ đó không phải là trí huệ thật sự, đó là giả, chỉ là học cái vỏ thôi, không phải thật. Còn nếu quý vị xét lại chính mình, định cao hơn, giới mình làm tốt hơn, giữ được tốt hơn. Ví dụ như thì ngang nói đơn giản thôi, định là thế nào? Ngày xưa người ta chửi mình một câu, mình phản ứng liền. Bây giờ mình họ chửi mình một câu mình chưa phản ứng lắm, thấy khó chịu nhưng mà không phản ứng liền thì khá rồi. Bây giờ họ chửi tới ba câu mới phản ứng lại thì khá hơn. Đó là định nó đi kèm với huệ. Cho nên quý vị mà nói là mình có huệ đó mà mình không có định đó là chứng tỏ mình giả đó, cái huệ đó bị giả đó quý vị. Mà những người mà công cao cả mạng nói là mình còn chứng đắc này nữa kia nữa đó thì cái huệ đó càng nguy hiểm nữa. Nếu mà có huệ giải được kinh điển nói pháp tha thao bất tuyệt mà không hành trì được, không có định thì chứng tỏ cái huệ đó có khả năng ma dựa nữa. Ma dựa cũng không thể nói pháp được nha quý vị. Cho nên phải rất cẩn thận tu hành, là phải quán xét nội tâm của mình, mình có tiếng hay không, chứ không phải nói trên ngôn ngữ đâu. Ngôn ngữ Phật pháp rất khó. Khó ở chỗ nào? Nói sao miễn là đúng là được rồi, cho nên nó khó. Kinh điển không có nghĩa chết, gọi là y nghĩa bất y ngữ. Nói sao cũng được, nó dài nó ngắn, nói sâu nó cạn gì nói đúng nghĩa được. Quy nghĩa kinh là không có chết cứng đó, cho nên nó khó. Mà quý vị học đó là chúng ta phải có cái nền tảng là phải học đúng nữa và phát tâm đúng nữa, đi đúng nữa, thầy cũng phải đúng nữa. Sai một cái là nó sai luôn. Quý vị giống như mà đi đến ngã ba đường rồi đó, hai đường trái phải, phải là đường chánh, trái là đường tà. Quý vị đi vào đường tà rồi thì càng đi càng xa thôi, càng sai thôi. Đã sai rồi nó sai hoài thôi chứ nó không có thể nào đúng được nữa. Quý vị lái kiểu gì làm sao quay lại cái đường này được? Nó đã lệch hướng rồi, đi ngược hướng nhau. Đấy nên nó không được. Cho nên mình phải xác định rõ ràng con đường, gọi là trạch pháp, chọn pháp đó. Rất phải chính xác. Chính xác rồi, mình đã biết chính xác. Làm sao mình biết chính xác? Nghe pháp hoan hỷ. nghe pháp sanh tâm hoan hỷ, đó là một phương pháp. Hai, trí huệ mình sanh. Ba, định mình tăng hơn. Hồi xưa ông chồng chửi một cái mình muốn đập ra ông luôn, đúng không? Đó, bây giờ không, bây giờ nhịn được rồi. À, cũng thấy khó chịu nói lại được, đó là khá hơn rồi. Bây giờ dần dần nhịn được nhiều hơn, tức là định mình là có. À, giới mình giữ được tốt hơn. Rồi, đối với ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thì bớt được nhiều hơn. Ăn mình không có ham ăn nhiều trước nữa, mình biết được đó. Đó là mình tu có tiến bộ. Còn tu hoài mà cuối cùng danh văn ở dưỡng nó lên, mọi thứ nó càng ngày càng lên, bồi bổ cho mình càng ngày càng nhiều, vân vân. Cuối cùng cái gì cũng vậy cho mình hết, không vì chúng sanh nữa. Thì nói thật quý vị, tâm bồ đề thoái chuyển rồi, rất khó. Thế nên mình lại học đó, tu hành đó, là phải xét được tâm mình. Không xét thì phải có thiện tri thức, nhìn được. Thiện tri thức mình là ai? Bây giờ đồng tu mình là thiện tri thức. Nếu mà không có thiện tri thức, nhưng mà đồng tu đó, trong đó có những người thiện tri thức là người nhìn thấu được mới là thiện tri thức được. Còn người ta cũng không biết, người ta nhìn theo một cái khuyến diện người ta thôi, thì mình chỉ nên tham khảo để mình suy xét lại. Rất khó. Và hiện nay chúng ta là không còn có nhiều bậc tôn túc xuất hiện nữa. Quý vị thấy, bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài cũng gần như không giảng kinh nữa rồi. À, rồi bây giờ ở Việt Nam, từ khi Hòa Thượng Thích Tịnh vắng bóng đến nay, bây giờ đâu có kiếm người được như Hòa Thượng Thích Tịnh đâu. Quý vị nghe Hòa Thượng Thích Tịnh, Ngài giảng lời giảng rất mộc mạc, đơn giản, mà vào sâu. Cách giảng Ngài đơn giản, không có vì hoa hè nói gì đâu, kinh đạo này kia, không có thực hành đâu mà. Cái tu trong nghiệm đó, mà Ngài từ 14 tuổi bắt đầu niệm Phật. Cách niệm Phật của Ngài thế nào? Mới đầu đọc được sách nghe nó khuyên niệm Phật, Ngài thấy cuốn đó hình như là Tây Phương Sắc Chỉ hay Tây Phương Trực Chỉ gì đó, Ngài đọc xong rồi về, Ngài mượn cái cuốn sách mà học thuốc đó của anh trai Ngài đó, Ngài về rồi Ngài để đầu giường, mỗi lần mở cuốn sách ra, cuốn sách đó hình như là 300 trang hay ba bao nhiêu đó, Ngài cứ niệm 108 câu Phật hiệu thì Ngài lật một trang đó. Thì cứ vậy mà lật miết gì đó, làm dấu vậy đó, cái niệm vậy. Cho nên ai cũng tưởng Ngài đọc sách mà không biết Ngài niệm Phật. Đó, lén niệm Phật như vậy đó. Từ năm 14 tuổi mà Ngài niệm tới bao nhiêu? Năm 97 tuổi đúng không? 97 tuổi đó, đó Ngài mới ra đi. Công phu 84 năm niệm Phật. Ngài cũng khiêm tốn, Ngài nói: tôi chỉ được công phu gì? Tương tục cái kiểu là đó là gì? Bất niệm từ niệm á. Nói bất niệm từ niệm là gì? Không niệm nhưng mà nó trong tâm nó niệm. Ngài nói, Ngài đang nói chuyện thì không thấy niệm, nhưng mà Ngài dừng cái là phải tự động niệm. Nói Ngài rất khiêm tốn, Ngài nói vậy. Mà kinh điển Ngài nói cũng rất hay. Thiện Trang thấy những điều Ngài nói hình như cũng giống, có nhiều điều Thiện Trang nói giống Ngài một số. Ví dụ Ngài nói: tôi thích lựa chọn những bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập, tại vì những bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập đó, thì nghĩa nó rõ ràng, tường tận, văn phong nó phù hợp cho đại chúng. Còn Ngài Huyền Trang á, tại vì nên dành cho những người gọi là nghiên cứu, bởi vì ngôn từ của Ngài Huyền Trang dịch, những bản kinh của Ngài Huyền Trang dịch thì rất là cao siêu, uyên bác. Cho nên ai nghiên cứu hãy dùng bản của Ngài Huyền Trang, ai để cho phổ độ đại chúng hãy dùng bản của Ngài Cư Ma La Thập. Đó, những cái điều này Thiện Trang kêu giống mình đánh giá thế. Tôi cũng hoàn toàn, mà hiệu trước Thiện Trang cũng không nghe Hòa Thượng Thích Tịnh nói điều này. Hôm nay bây giờ mới biết là Hoài có nói điều này. Thế cho nên là quý vị thấy, tức là tu đến lúc nào đó thì tự nhiên có những cái giống nhau. Mình giống người giống mình thì đúng. Còn càng ngày mình càng khác. Thì nói thật quý vị, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, những cái này nó tên lăn lên, hay là ngã tướng, chúng sanh tướng đó, và thọ giả tướng cuối cùng nó lên đó. Cho nên muốn hoằng dương Phật pháp đó, Hòa Thượng nói tiêu chuẩn để hoằng dương Phật pháp thời nay là gì? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, bốn cái tướng của trong kinh Kim Cang. Vô ngã tướng, không có tướng của ta, không có vị ta. Vô chúng sanh tướng, không thấy tướng cái chúng sanh. Trong tướng chúng sanh này khó à. À, không có sự phân biệt được đó. Vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ và tướng, không có thọ. Thọ là gì? Cảm giác về thời gian, quên đi ý niệm về thời gian, mình phục vụ chúng sanh. Nên là bốn tướng trong trong kinh Kim Cang rất là khó, chúng ta không làm được. Thật sự thời nay nghiệp chướng chúng sanh nặng, Phật Bồ Tát ứng hiện nhân gian, các ngài cũng thị hiện rất nhiều, nhưng mà các ngài cũng diễn những vai bình chân giống như chúng ta, tức là ngài diễn bình thường lắm. Cho nên là chúng ta hiểu được Phật pháp càng ngày càng suy trên hình thức. Thật ra thì chúng ta đã thịnh hơn thời của Hòa Thượng Thích Tịnh rồi. Quý vị Hòa Thượng Thích Tịnh ngài nói đó, ngài kể đó, thời đó ngài biết được Phật pháp rồi đó, ngài đi tìm chùa để xuất gia đó mà tìm không ra, không? Đó, chùa thì ông tượng Phật nào cũng trùm khăn đỏ lên để mỗi cái mũi là sáng sáng, rồi còn lại trùm hết khăn đỏ, vô đâu cúng lạy được không mà, coi bói rồi không mê tín, rồi ra ngoài đường ông thầy thì dẫn theo chú tiểu, thì chú tiểu thì đội cho nó cái rổ trên đó đủ các loại vàng mã rồi chuông mỏ rồi đó, đi đâu đi cúng tới đó vậy đó. Cho nên tìm hoài không thấy chùa, cuối cùng tìm được mỗi chùa Vạn Linh là còn giống như pháp, cho nên tu với hòa thượng ở chùa Vạn Linh. Quý vị thấy thời đó Phật pháp mới suy, mà nhờ có 8 người thôi, gần như 7-8 người thôi, hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Tiện Hoa, hòa thượng Tiền Hòa, hòa thượng Khánh Anh, hòa thượng Khánh Hòa, hòa thượng Trí Thủ, chỉ có mấy người đó, 8-7-8 người đó thôi mà hoằng dương được tịch Phật pháp hưng thịnh lại cho đến bây giờ. Rồi đến bây giờ khi mà đã hưng thịnh rồi thì lại suy, nó lên tới đỉnh điểm rồi suy, những người sau thì kế thừa không có được như vậy. Quý vị thấy giống như bây giờ thời nay người xuất gia, Hòa Thượng Minh Thông nói không, Tiền Trang không dám nói, đi đâu cũng thấy, ngõ ngách nào cũng thấy người xuất gia, tăng ni gì đâu đông quá trời đông, mà người chứng đạo đâu cũng thấy. Ngày xưa ngài Đức Pháp Chủ đó tụng kinh thì tới gì cọp nó vô nó quỳ nó nghe, bây giờ chúng ta mà gặp cọp chắc chạy chết luôn, đúng không? Cho nên là bây giờ khác rồi, bây giờ không có giới hạnh, không đức hạnh, không cảm được những cảnh giới khác vô, mà bây giờ tu hành người xuất gia mà còn theo đồng bóng người xuất gia mà còn theo ngoại đạo, không còn được như người xưa. Mà nhìn những cái hiện tượng rất là kỳ lạ, bây giờ càng ngày cái Phật pháp suy rồi, cho nên càng về sau thiện tri thức xuất hiện nhân gian ít, thì cũng nghĩa là chúng ta đang ở thời kỳ khó khăn, cho nên chúng ta trân trọng cơ duyên này. Nếu mà đã lỡ qua rồi sẽ khó lắm, khó lắm quý vị. Thiện Trang thì tâm nguyện là nguyện làm sao sau này có những người kế thừa, những người kế thừa sau này tốt hơn. Thiện Trang không có tài năng, không đủ đức hạnh, phiền não nghiệp chướng nhiều quá, thôi ráng bây giờ không biết sao được. Nhưng mà lỡ vào cái nhiệm vụ này bây giờ không thấy sao Phật Bồ Tát quán nhân duyên sao. Hiện Trang hồi xưa không hiểu tại sao đưa theo Hiện Trang làm những cái việc này, bây giờ Hiện Trang đã hiểu rồi, là tại vì mình kiếp xưa mình đã phát nguyện rồi, tại vì mình đã gieo duyên với chúng sanh rất rộng lớn rồi, đi đến đâu người tín phục cũng khá nhiều. Quý vị không biết đó, từ hồi nhỏ bây giờ nghiệm lại đó, từ hồi nhỏ đến lớn Thiện Trang đi đến đâu hầu như ai cũng thương Thiện Trang hết, nghe lời thương, từ hồi nhỏ đã thành như vậy rồi, đi ở trọ người ta cũng thích nè, rồi đi ví dụ như ở nhà trọ hồi học đại học đi, ở nhà trọ, ở dù tới nhà trọ sau người ta không thời gian thôi cũng được tin tưởng, chủ nhà trọ giao cho chìa khóa cổng, người khác ở lâu mấy năm thì không biết, mà Thiện Trang vào ở mấy tháng thôi, người ta giao chìa khóa cổng cho Thiện Trang để Thiện Trang mở cổng cho đại chúng nào, ai mà đi về trễ về sớm rồi đó đi đó, Thiện Trang mở, không giao cho người khác. Rồi những việc nào người ta tôi thấy vân vân đó, từ việc này đến việc kia cho khi đến đi dạy vậy đó, nói học sinh nghe đó, cho đến khi đi tu cũng vậy, đến đâu cũng được người ta mến mộ nhiều. Tại sao? Vì đời quá khứ đã rộng kết duyên thiện duyên của chúng sanh rồi, cho nên Phật Bồ Tát biết vì có cái duyên đó cho nên cho lên đây giảng chia sẻ Phật pháp với quý vị, cho dịch cho vân, và cũng vì như vậy nên có sự giá trị thêm đó. Và cũng nhờ đại nguyện đã phát hồi xưa rồi, nguyện đã phát nhưng mà chưa thành đó, cho nên bây giờ mới làm được những việc này. Cho nên không có đơn giản đâu quý vị, tất cả gì đó mình nhìn thì như vậy, nhưng mà mình không phải, nó có nguyên nhân hết á. Phật pháp mà có nhân mới có duyên có quả, duyên là đời này thế này, À, và chúng ta đó, chúng ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi chứ không phải ít đâu, mà bây giờ chúng ta đã tới đây rồi thì chúng ta ráng thêm chút nữa, ráng một tí xíu thôi, ra khỏi sanh tử luân hồi, con đường chúng ta dễ lắm. À, bây giờ chúng ta trở lại kinh văn ha, mời quý vị trở lại kinh văn. Hình như nãy Thiền Trang chưa đọc đoạn chú giải này của hòa thượng chú giải. Vương tử a xà thế vân vân. Sau khi trong tâm phát khởi đại nguyện thì Đức Thế Tôn lập tức biết được, liền nói với đại chúng tỳ kheo dự hội: Vương tử a xà thế, 500 người vân vân, sau này chắc chắn thành Phật. Chữ đương đó hòa thượng dạ dịch là thành chắc chắn đó. À, Thiền Trang dịch là chắc chắn thành Phật, cái chữ tất định là dịch là chắc chắn. Đời trước họ luôn luôn đều tu tập đại hạnh của Bồ Tát, an trụ ở trong đạo của Bồ Tát, đã trải qua vô số kiếp, từng cúng dường 400 ức Phật, rộng tu công đức. Lúc xưa ở thời Đức Phật Ca Diếp trụ thế, họ là đệ tử của ta, nay họ cúng dường ta, chúng ta lại gặp nhau rồi, đây là một nhân duyên thù thắng. Thì cái chữ phục tương trị giả đó là lại gặp nhau rồi, hòa thượng chúng ta có thể dịch như thế. Như vậy đó là cái nhân duyên ha, cho nên nhân duyên gì cũng có hết á, chứ không phải không có nhân duyên. Quý vị thấy tất cả pháp á, Phật pháp gọi là do nhân duyên sanh, có nhân có duyên thì có quả. Nếu có nhân mà không có duyên, không có quả. Chúng ta tu đó, quý vị hiểu là nhân chúng ta gây tạo nghiệp chướng nhiều, nhưng mà duyên nó chưa tới. Bây giờ chúng ta tranh thủ chuyển duyên đi. À, Phật pháp gọi là chuyển nghiệp, chuyển nghiệp thật ra là chuyển duyên. Ví dụ bây giờ chúng ta có nhân duyên là sau này phải đọa bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp để trả bao nhiêu mạng cho chúng sanh. Nhưng nếu quý vị biết khéo tu, đời này chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi, tức là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc được, thì tự nhiên những cái nghiệp đó chúng ta không phải trả ở trong luân hồi nữa. Muốn trả thì trở lại trả như ngài An Thế Cao đó, thì trả mà không trả nhẹ như lông hồng. À, chứ còn bây giờ mình mà trả lại, mình đọa làm súc sanh để nó ăn mình á, nó bắt nó mình ăn thịt một cái, mình đau đớn quằn quại kêu đau, và gọi là nó thù oán mình, ghét mình. Mình ghét họ, ghét qua ghét lại là oan oan tương báo, mãi mãi không ngừng không dứt, vì ý niệm báo thù khiến cho mình tiếp tục luân hồi trong sanh tử, và tiếp tục như vậy cứ kéo hoài biết bao giờ dứt. Trong sanh tử luân hồi mình tạo quá trình nhiều nghiệp rồi, bây giờ lại đâu có bao giờ dứt được đâu nếu như không buông xả. Thì chẳng nhớ cái trong câu chuyện, như trong câu chuyện có một câu chuyện như câu chuyện trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, câu chuyện này chắc nhiều người biết. Có một người nọ là vị tỳ kheo thời Đức Phật á, vị tỳ kheo đi đang ôm mình bác đi thức thực á ở ngoài thành, thì bị con trâu nó đuổi cho, nó gọi là nó ủi cho đó, nó hút cho đó, hút cho chết. Thì người chủ con trâu đó thấy vậy ấy quá, cho nên là đem con trâu đó bán liền, bán cho người khác. Thì bán cho người khác thì người kia mới dẫn được con trâu một chút xíu, nó hút người đó tiếp tục chết nữa. Thì cái người kia mới thấy người nhà là con trâu đó, mua con trâu đó là đem con trâu đó làm thịt đi, bán thịt. Thì có một người khác mua cái cặp sừng con trâu về, mua cặp sừng đi treo cái đầu trâu đó, đi sừng nghỉ ngơi giữa đường đó, treo lên cây thì cái một hồi cái dây nó đứt rớt xuống, cái đầu hai cái sừng nó cắm vào người ổng chết nữa. Cho nên trong một ngày thôi mà chết ba mạng người vì một con trâu, gọi là một con trâu mà giết ba người. Câu chuyện này hình như có trích trong An Sĩ Toàn Thư á, quý vị nghe An Sĩ Toàn Thư hình như có câu chuyện này. Thì câu chuyện đó là trong kinh Pháp Cú Thí Dụ. Thì sau đó thì mọi người thấy lạ nên hỏi Đức Phật tại sao lại con trâu này mà nó giết được ba người. Thì Đức Phật nói là do đời trước á, của ba người này á, có ba người thanh niên, họ tới ở trọ một cái nhà bà già. Thì bà già thì sức yếu rồi, cho nên là đến khi mà nó trả phòng trọ đó, ba cái người thanh niên này trả phòng trọ đó, họ không có trả tiền cho bà này, dịch luôn, giật lên tiền á, thế là quỵt tiền không trả. Bà này tức quá cho nên bà phát nguyện, dù trong đường nào ta vẫn báo thù giết cho bằng được tụi bay. Cho nên sau khi bà chết thì đến đời này bà làm con trâu, vì không đủ phước để làm người bà làm con trâu. Ba người kia đó, ba người thanh niên kia giật của bà có một chút tiền trả phòng trọ đó thôi, không trả thôi đó, thì đời này gặp lại bà cho nên bà giết, nên là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Mặc dù chết rồi, con trâu chết rồi, nhưng mà nó đủ nghiệp lực đó, nó khiến cho một người kia chết luôn, ba người đó. Cho nên quý vị thấy không, nhân quả báo ứng trong luân hồi sinh tử đáng sợ lắm. Nợ một chút xíu vẫn phải trả mạng đó. Người ta phát nguyện đó, người ta thù quá đó. Đó, đó còn có câu chuyện nữa, thì Trang nhớ là còn câu chuyện nữa là như trong kinh Xuất Diệu á, có hai người anh em. Thì một người anh á tu hành khá rồi, xuất gia tu hành chứng được quả A-la-hán, thì quán xét người em cho nên là về khuyên người em ơi em ráng tu hành đi, em trai á, khuyên em trai mình ráng tu hành đi, ráng tu đi để mà khỏi sanh tử luân hồi rồi khoáng kia. Thì anh em nó nói kìa, thôi anh đi tu, mình anh tu tốt rồi, còn bắt anh em bỏ sự nghiệp thế này thế kia nữa, thôi em không tu đâu đó. Rồi khi sau đó thì người em trai chết, em trai chết á thì đầu thai là một con trâu, làm một con trâu luôn. Tại vì nói chuyện trâu thì đang nhớ đến câu chuyện này, làm một con trâu thì con trâu đó thì vị tỳ kheo cái chứng A-la-hán đó mà tới để độ con trâu, thì tới người chủ trâu đó nói thì cho tôi gặp con trâu, rồi thuyết pháp nói gì đó, nói một hồi con trâu nó buồn bã, nó quá trời, nó nghe được mà A-la-hán có thể thông được ngôn ngữ của chúng sanh, nói được mới hiểu được, còn bây giờ chúng ta nói nó đủ hiểu. Thì nói con trâu nó nghe nó buồn bã, nó quá trời. Cái ông chủ đó hỏi thì tại sao lại con trâu, ông nói gì với con trâu mà nó, của tôi á, mà con trâu của tôi nó buồn bã như vậy. Thì ngài A-la-hán đó mới kể lại, nó là em trai tôi đời trước đó. Đó, đời trước nó là em trai tôi, bây giờ nó đọa vào đây nè, mà nó vì thiếu chút nợ thôi mà nó đọa vào đây. Thì quý vị biết thiếu cái gì không, thiếu nợ gì không? Thiếu nợ cái người chủ đó đó, con trâu đó đó chính là bạn thân của cái anh đó luôn, con trâu đó đó đời trước là con trâu đó, mà vì thiếu nợ có 5 đồng muối, tiền muối thôi, muối ăn á, cái thiếu cái ít vậy thôi, mượn của bạn không trả mà bây giờ phải đọa làm trâu vậy đó để trả nợ đó. Đó, cho nên rất là đáng sợ, nhân quả luân hồi rất là đáng sợ. Đó, thì quý vị nghe cái chuyện đó xong rồi cuối cùng là người kia nghe vậy thì cũng thả con trâu, không thích ra con trâu đó ra. Đó, quý vị ơi, một và sau đó thì A-la-hán giúp thì siêu độ cho con trâu. Đó, một người thân ấy, tu hành ấy, giúp được vậy đó. Cho nên là trong sanh tử luân hồi còn một chút nghiệp thôi là vẫn tiếp tục luân hồi. Chúng ta thì tạo vô số vô biên tội rồi, vô số vô biên nghiệp rồi, mà bây giờ mình không cố gắng, nó lỡ qua rồi thì thôi, đời về sau càng ngày càng khó. Đó, cho nên quý vị cố gắng. Đây Thiền Trang mỗi tuần nói chỉ có biết nói quý vị cố gắng thôi, thì tự thân mình, khương mình ha, tự độ. Nếu mà mình độ mình không được thì đừng nói độ người khác. Đó, đời sau sanh tử luân hồi vẫn là tự khổ tự chịu. Mặc dù thế giới này nó là ảo mộng, nó là giả đấy, nhưng mà chúng ta không biết nó là giả, chúng ta chìm đắm trong đó. Quý vị biết làm sao khi biết nào giả không? Khi nào biết giả? Quý vị phải tới chứng đến Bát Địa Bồ Tát á thì mới thấy thật sự thế giới này giả. Còn nếu mà chứng A-la-hán là thấy giả là cũng giả được một phần thôi, chưa thấy giả hoàn toàn, nên khó lắm. Thì chúng ta còn đoạn nữa, Thiền Trang chia sẻ luôn đoạn cuối cùng, đoạn thứ 4. Thời chư tỳ kheo văn Phật ngôn giả, mạc bất đại chi hoan hỷ. Thời là lúc đó, lúc nào, lúc mà chư tỳ kheo, tức là những vị tỳ kheo đó, văn Phật ngôn giả, tức là nghe hiểu được lời Phật nói. Chữ Phật ngôn là Phật nói, giả, chữ giả này là có hai cách dịch, chữ phẩy, dấu phẩy. Còn ở đây chữ giả ở đây nên dịch là đại từ, là thay thế cho cái đoạn ở trên, tức là mình dịch thành đó đó. Lúc mà chư tỳ kheo nghe Phật nói điều lời đó, chúng ta dịch như vậy, cái chữ giả này mà đó nó thay thế cho một cái cụm này ở trên, nói là đó, tức là nói những người quân tử này nè, họ chắc chắn sẽ thành Phật nè. Đời trước họ, đời trước ha, ở đời trước cái chữ này đời nhưng mà trời nha, thì đang đâm nhầm. Đời trước họ đã từng trụ Bồ Tát đạo, rồi họ cúng dường vô số kiếp, rồi được đã 400 ức Phật, rồi thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đó, cho đến nay là cúng dường lại, rồi lại gặp lại nhau đó. Thì đó là cái đoạn chữ giả này thay nguyên cái đoạn này đó. Thì những tỳ kheo nghe được Phật nói lời này rồi thì sao? Mạc bất đại chi hoan hỷ. Chữ mạc á là không, chữ bất cũng là không, hai chữ không thành gì? Hai chữ không á thành gì? Không không hả? Không phải, là tất cả ha. À, như trong kinh Vườn Thọ có chữ mạc bất này nhiều lần lắm, thì quý vị nhớ là ngược lại là tất cả, tất cả đều đại chi hoan hỷ, là hoan hỷ. Hoan hỷ là vui vẻ, vui mừng, vui mừng cho cái thay cho họ. Chữ đại này không phải là lớn đâu nha quý vị. Chữ Hán là chữ đại này, là đại là đại diện á, là vui mừng giùm cho họ đó, cho những người trên kia đó. À, chữ chi này thì chúng ta dịch cấu trúc là mạc bất đại chi hoan hỷ, thì là không ai, hay là chúng ta là tất cả đều họ như thế nào, đều hoan hỷ thay cho họ. Thay cho họ là những người vương tử A Xà Thế và 500 đại điện giả. À, cho nên là lúc bấy giờ chư vị tỳ kheo nghe Phật nói như vậy, tất cả đều vui mừng cho họ. À, tức là vui mừng thay cho họ. À, đây chính là tỳ hỷ công đức. Nghe Phật nói vậy mình cũng tỳ hỷ công đức. Quý vị thấy không? Trong đoạn kinh này học tỳ hỷ công đức ra. Cho nên là những người nào thành tựu mình phải tỳ hỷ, thì chúng ta mới có công đức. Đó. Còn nếu mà chúng ta không nghe, không thấy, không tỳ hỷ thì thật là đáng tiếc ha. Cho nên là mình ráng học trong đoạn kinh văn này, Phật nói về sự thành tựu của những người này, thì các vị tỳ kheo cũng ai nấy, chứ mạc bất mình có thể dịch là ai nấy, hay là tất cả đều vui mừng hoan hỷ, tức là vui mừng thay cho họ. Chứ đại là thay, đó, thay cho họ, vui mừng thay cho họ, hoặc là vui mừng cho họ cũng được. À, dịch ngắn là vậy. Ở đây Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: lúc đó đại chúng tỳ kheo tham dự đại hội, nghe Phật nói như vậy, đều cảm thấy vui mừng yên lòng cho vương tử A Xà và 500 người đó. Vì nghe lại nha. Lúc đó đại chúng tỳ kheo tham gia đại hội, nghe Phật nói như vậy, đều cảm thấy vui mừng yên lòng cho vương tử A Xà Thế và 500 người đó. Tức là vui mừng và yên lòng cho họ. Ồ, họ tu khổ quá, bây giờ thì họ đã được thành tựu rồi, sau này chắc chắn họ thành Phật rồi, cho nên vui mừng giùm cho họ đó. Đấy, chúng ta nghe mà ai thành tựu vui mừng không, hay là nghe rồi xong rồi thấy người ta thành tựu cái ganh tị? À, cái này có là nè quý vị, đời này chúng ta nghiệp chướng nhiều lắm, thấy cái người nào đó có chút thành tựu là mình ganh tị. Cái tập khí này quý vị có, thiện ra cũng có, bây giờ mình học Phật lâu rồi nó bớt là dần giảm dần nè, chứ không ai không có. Đấy, rất là khó, chứ nếu chúng ta không có tập khí đố kỵ, cái đố kỵ này nó nằm ở đâu? Đó, nằm ở trong căn bản phiền não á, nó thuộc về ngã đó, ngã mạng đó. Rồi nếu chúng ta nói về trong di thức học á, thì nó có căn bản có 10 thì 20 phiền não á, 26 phiền não á, thì có 10 tiểu tỳ, đại tỳ, trung tỳ á, thì có cái số 10 đó, thì có cái não hoạn tật sang đó, tật á, đố kỵ. À, thì chúng ta có phú là che giấu đó. À, não là thích gây hại cho người ta đó, phẫn hận, phú đó, nhiều cái đó. Sau này thiền trang sẽ giảng về mấy cái tỳ phiền não đó, từ từ biến này giảng nhẹ nhẹ thôi, không có giảng sâu, chứ không phải giảng. Thật ra trong tình độ đại kinh giải diện nghĩa Hòa Thượng có giảng hết đó. À, tại vì trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ hoặc là tình độ đại kinh khoa chú đó đều có hết. Cho nên là cũng phải học thôi, nhưng bây giờ mình giảng ít ít thôi để cho quý vị nghe hấp dẫn. Giảng sâu quá quý vị nghe không hiểu gì hết ha. Thì ở đây như vậy đoạn phẩm kinh văn này á, chúng ta đã học hết rồi đó. Tức là đoạn phẩm kinh văn này nói đơn giản thôi, thành ra tóm tắt lại, tức là lúc khi mà Phật nói A Di Đà Phật thành tựu rồi, ngài đã ở Tây phương Cực Lạc, ngài thị hiện ở đó đang giảng kinh thuyết pháp, có vô số vô biên chúng Bồ Tát thanh văn á, cung kính vây quanh ngài. Thì khi đó có một nhóm gọi là A Xà Vương Tử và 500 đại tiện giả, họ mỗi mỗi đều cầm một cái lọng phan lọng bằng vàng hoặc là có gắn hoa vàng trên đó, đem tới cúng dường cho Phật, dâng lên Phật. Rồi họ ngồi về một, họ đảnh lễ Phật rồi ngồi về một phía để nghe giảng kinh tiếp. Thì trong tâm của họ đều khởi ra ý niệm là khi chúng tôi thành Phật đều giống như Đức Phật A Di Đà, tức là họ rất ngưỡng mộ Đức Phật A Di Đà, họ cũng phát nguyện như vậy. Rồi sau đó thế nào, Phật mới nói với các tỳ kheo rằng những vương tử này rồi và những người đó đó, cái nhóm người đó thì họ sau này nhất định sẽ thành Phật, chắc chắn thành Phật, nhưng mà Phật không nói bao giờ thành Phật. Cũng giống như là một cái lời khuyến khích thôi, không nói bao giờ thành Phật. Rồi nói là họ đang trong đời quá khứ đã từng tu trong Bồ Tát Đạo, đó là tu Bồ Tát Đạo rồi chứ không phải tu thường, và đã vô số kiếp cho đến nay họ đã cúng dường được 400 ức Phật. Còn thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta, cho nên nhờ cái nhân duyên đó, có cái kết cái nhân duyên đó cho nên là bây giờ họ gặp lại ta rồi họ lại tiếp tục cúng dường ta đó. Thì xong rồi nghe nói vậy xong đó, thì các vị tỳ kheo nghe Phật nói như vậy thì ai nấy, tất cả các vị tỳ kheo đều vui mừng giùm cho họ, yên lòng những người này họ đã thành tựu rồi, tương lai họ sẽ thành Phật đó. Thì như vậy, và Phật cũng không nói là tương lai họ sẽ thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà, còn chúng ta thành tựu tương lai, nếu chúng ta thành tựu Diệu Âm Như Lai là giống như Đức Phật A Di Đà. Ở trong nguyện đó chúng ta học qua là Đức Phật A Di Đà có một nguyện vọng là gì? Diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư quần phẩm đó, tức là đều đem tâm đại bi để lợi ích cho chúng sanh đó. Rồi tức là cũng sẽ thành tựu giống như Đức Phật A Di Đà. Cho nên là chúng ta thì gọi là tu dở hơn họ. Hiện tại chúng ta không chắc không cúng dường được 400 ức Phật, hoặc là cúng dường hơn không biết, nhưng mà không được gặp Phật trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà chúng ta lại được có nhân duyên thù thắng nếu như đời này chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, gọi là hoành xuất tam giới, đó là ra tam giới, vượt ra khỏi tam giới theo chiều ngang, không phải leo lên tuốt trên đỉnh cao ra đỉnh tam giới rồi mới đi ra, mà chúng ta vượt từ cõi người, vượt một quát sang Tây Phương Cực Lạc. Và hòa thượng nói thật sự mà nói là vãng sanh đó về Tây Phương Cực Lạc còn dễ hơn trở lại làm người làm trời đi lên cõi trời còn khó hơn là về Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì chúng ta có đới nghiệp vãng sanh, còn lên cõi trời đâu có đới nghiệp, đúng không? Nghiệp nó cũng có đó, nhưng mà quý vị thấy đâu cũng có được đâu, mình tự lực mình tu. Còn Đức Phật A Di Đà nói chỉ là ngay cả ngũ nghịch thập ác rồi vân vân, miễn là họ đến lâm chung không đọa vào tam ác đạo thôi, sám hối đó, theo nguyện thứ 19 á, nguyện thứ 20 chứ, nguyện là sám hối được bản sanh đó quý vị ha, rất là tuyệt vời, và thậm chí đã giúp cho chúng ta nhiều nữa. Lỡ mà không được thì đời sau còn sanh tôn quý gia, nhưng mà thường thôi nha, không chắc chắn đâu nha. Mà đời sau có sanh vô nhà tôn quý, thường tu thù thắng phòng hạnh, nhưng mà không phải lúc nào cũng tu đâu. Vô đời sau rồi mê đó. Có những người bây giờ đang nghe pháp đây nè, đời trước tu trình độ rồi đó, rồi rớt xuống đến giờ nè đó. Và cứ tiếp tục như vậy trong cái vòng thanh tử luân hồi, chúng ta chưa ra khỏi thì còn rất là khổ. Thì ở đây phẩm này thì Trang giảng hết rồi. Ở đây có một câu hỏi mà Hiền Trang nên trả lời, đó là có một số người, không phải một người, mà một số người, có một số người thân đi xuất gia, hoặc là có người đi xuất gia hỏi Hiền Trang là có nên đi học trường Phật học hay không. Thì Hiền Trang xin trả lời là tùy vào căn tánh của quý vị. Hiện nay thì các trường Phật học, và quý vị cũng biết rồi đó, cách mở rất nhiều các cái tỉnh thành, là có trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Hà Nội vân vân, thì có trường Phật học. Nếu quý vị xác thấy là quý vị cần thiết đi học thì quý vị đi học, và nếu chưa cần thiết thì không cần đi. Hoặc là quý vị phải coi nhân duyên như thế nào. Ví dụ thì ra nói bây giờ đi học thì quý vị yêu cầu bây giờ bổ nhiệm trụ trì, quý vị muốn bổ nhiệm trụ trì đúng không, được làm trụ trì để mà độ chúng sanh, thì quý vị phải tốt nghiệp tối thiểu trung cấp Phật học ra lên. Bằng trung cấp Phật học ra lên, trong 5 tiêu chuẩn để bổ nhiệm trụ trì thì có một tiêu chuẩn là trung cấp Phật học ra lên bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ra lên. Riêng thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nâng lên tới tốt nghiệp phải là đại học Phật giáo hoặc tương đương trở lên. Tức là đại học Phật giáo hoặc là những cái ngành mà tương tự với Phật giáo thì quý vị mới được bổ nhiệm trụ trì tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy quý vị muốn độ sanh ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị phải học như thế. Đó muốn độ sanh. Còn nếu quý vị xác định là thôi mình tu thôi thì học hay không học cũng không trọng. Chúng ta nghe pháp chúng ta học được rồi. Vì thật ra có nhiều người, như trước có một vị thầy đi xuất gia cũng tu tịnh độ, xong đi học vô thấy thầy ơi con thấy không có hiệu quả cho việc học, con căn tánh không có tốt, con đi học thấy nó phiền não nhiều quá. Thì thôi, thì đây tại vì Thiện Trang cũng đã đi học rồi, thì quý vị Thiện Trang chia sẻ với quý vị là trong Phật học thì có những vị thầy rất là tuyệt vời, những thầy chuyên tu cũng không tu chuyên tu tịnh độ nhưng mà ít nhất cũng có một có sự hành trì chia sẻ rất tuyệt vời về Phật pháp. Cũng có những người gọi là tri thức thôi, chỉ học lấy bằng bằng này bằng kia, học với tiến sĩ Ấn Độ vân, thì chỉ học với Bà La Môn thôi, họ cũng đem cái tư tưởng đó về giảng. Rồi có người thì ở giữa nói không có nói mạnh, nói trung trung vậy, tu sao ai tu sao cũng được. Đó thì cuối cùng cho nên vô nhiều khi nghe những tư tưởng ngược như vậy, có một số người không đủ trí huệ để lý giải, dần dần cứ bị chuyển. Ví dụ như Thiện Trang có cô bé học trò đó, hồi xưa là Thiện Trang có dạy đó, Thiện Trang đi xuất gia sau này cô đó cô học, hồi đó cô học chưa xong, sau này cô học xong trung học phổ thông rồi cô học đại học thì cô bỏ luôn đại học cô đi xuất gia. Thì cô nói đó có những sư tỷ, sư huynh đó, gọi là trong nhà Phật không có gọi sư tỷ, là sư huynh của con đó, đi học sau khi đi học trường Phật học thì từ trước ngồi đạo tràng niệm Phật, bây giờ hết niệm Phật rồi, chuyển luôn hết niệm Phật đó. Thì cô đó, chính cô đó Thiện Trang cũng lo không biết có trụ nổi không, thì cô ấy bây giờ cũng đang học học việc Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Hồi xưa thì cô ta tu thiền, nhờ gặp Thiện Trang khéo léo thì cho đọc Ấn Quang Văn Sao, mấy bộ của ngài Văn Sao của đại sư Ấn Quang ấy, cô ta chuyển sang tu niệm Phật. Sau đó Thiện Trang hướng dẫn, cuối cùng cô ta tu được theo pháp của Hòa Thượng mà rất thích nghe pháp Hòa Thượng. Không biết bây giờ tình hình thế nào rồi, tại vì vô trong chùa cũng rất là bận rộn, không có thời gian. Và cô ấy hồi xưa thì tâm nguyện là cũng sau này cũng đi học để mà dịch pháp của Hòa Thượng, mà không biết bây giờ còn giữ được tâm nguyện đó như thế không. Thiện Trang nói cả một điều khó, tại vì vô Phật học viện Phật giáo quý vị thấy cũng có những người giảng cái tư tưởng đã phá thì Hòa Thượng Tịnh Không cũng có ở trong đó, người ta giảng thì quý vị phải giỏi, quý vị lý giải được, còn nếu không thì không. Và nghe thường cái gì nghe hoài nó cũng bị dễ bị động trong đầu lắm, cho nên cũng khó. Thì có người này có người kia, mình phải biết lựa chọn thì mới học được. Thời này khó lắm, bây giờ nhiều tư tưởng, nhiều ý kiến lắm, ai cũng cho là mình đúng hết. Thậm chí nói học bây giờ người ta đưa cái tư tưởng gọi là nghiên cứu, tức là xét lại những người xưa chứ không phải nghi ngờ những người xưa, chứ không phải là tin tưởng những người xưa, không phải là thục nhi bất tác tính nhi hiếu cổ đâu, tức là thục lại mà không sáng tác. Không phải tính là tin, nhi là và hiếu là thích, ưa thích những điều mà của cổ nhân, gọi là tính nhi hiếu cổ. Không phải như vậy. Bây giờ là soi xét, nói là nói xạo nói kia, mà thật ra người ta không biết là những bậc các thành tựu ngày xưa người ta biết được như vậy, thế để lại những tác phẩm đó toàn trí huệ không. Bây giờ mình không hiểu, mình không có đủ trình độ, mình không hiểu, mình không giải được, lại còn phỉ báng, rồi mình không tu, mình không có thực hành thì cứ nghĩ người ta cũng không tu không thực hành đó, nghĩ là mình người ta cũng giả để lừa bịp chúng sanh đó, đem lại rồi lại nhiễm cái tư tưởng nam truyền vân vân. Mà Thiện Trang thấy nếu quý vị thật sự tin sâu đó, tin sâu mình tin sâu Phật pháp thì quý vị phải biết mình đi con đường nào, học hay không học. Đó, có vị thầy nói với Thiện Trang đó, không cần học đâu, không cần học đâu cũng đủ, cũng nếu mình tu thành tựu á thì tự nhiên khắc con người dạ, mời mình đi giảng à. À, không cần phải học cao. Ví dụ quý vị thấy đó, Thiện Trang này không có học cao gì hết đó, nhưng mà có người mời Thiện Trang vào giảng môn Hán cổ, môn Hán học á, Hán văn á, cho trường Phật học á, mà Thiện Trang từ chối. Thiện Trang không có cái đi. Thiện Trang nói thì tuổi đời của Thiện Trang không đủ, và Thiện Trang cũng không có thời gian để mà đi giảng cho trường Phật học là môn Hán cổ Hán văn. À, thì Hán cổ đó thì người ta coi trên mạng, người ta thấy được như vậy, người ta cũng có ý đề xuất mời Thiện Trang vào một giảng trong trường. Cho nên mình không có phải, không cần, cái duyên thôi. Quý vị thành tựu đi là tự nhiên có người. Và bây giờ Thiện Trang thấy Phật Bồ Tát thì hiện đó, ví dụ như Phật giáo chúng ta bây giờ những người giảng, những người học giỏi, học bằng cao ghê gớm thì đi giảng ít người nghe, và những người học thấp vân vân thế này kia, không học, thậm chí không học. Quý vị thấy giống như bây giờ nổi tiếng nhất của bên Phật giáo mình á, chắc là sư Minh Niệm. Sư Minh Niệm là giảng cho đại chúng nghe đông nhất. Sư Minh Niệm không học một trường Phật học nào ngoài học một cái lớp gọi là gia giáo, cao đẳng gia giáo của Đại Nguyện Nghiêm, tức là học tại nhà, học tại chùa đó, chỉ vậy thôi. Bây giờ giảng thiền, giảng sách, viết sách đồ, biết bao nhiêu người đại chúng coi quá trời đó. Mà giảng thiền á, đấy thiền cải cách lại tư tưởng của sư ông Nhất Hạnh một chút, phối hợp thêm Phật giáo Đại Thừa vô, rất kế hợp căn tánh người hiện nay. Họ thích nghe nhẹ nhàng, họ thích an lạc trong từng phút giây từ hiện tại. Đó, đông người như vậy đó, Sư Minh Niệm mà tướng tốt, đẹp trai, rồi là tướng hảo á, chúng ta nói là tướng hảo. Tướng hảo rồi giọng thì rất là trong, rất là hay. À, nên nói chung có chắc mình Thiện Trang nghĩ Phật Bồ Tát thì hiện, cho nên là nhiếp độ chúng sanh như vậy. Đó, thì hiện ta chẳng có gì hết, tốt nghiệp 12 thôi. Không có gì hết, không có bằng trung cấp Phật học, không có gì hết mà vô mời được giảng luôn Trà Tăng Ni, bao nhiêu chùa lớn mời. Đó. Mà Sư Minh Niệm cũng nhờ ở hải ngoại cho nên mới được nổi như thế. Đó. Nên là rồi người thứ hai nữa, đó, thị hiện cho chúng sanh bây giờ thích Phật giáo Nam Truyền đúng không? Nikita đúng không? Thị hiện luôn. Cô Trơn Tính Toàn đó, hình như cô bên Pháp rồi phải. Đó, bây giờ cũng hay về Việt Nam giảng á. Nó cũng là gì đó, chuyên một bộ, năm bộ kinh Nikaya thôi, nghiên cứu năm bộ kinh Nikaya rồi giảng lưu loát trong đó, thành tựu bao nhiêu tăng ni cũng phải hạ theo học cô ta. Thấy chưa, đâu có bằng cấp gì đâu quý vị, học phải tin vào điều đó, thành tựu là quan trọng. Mình gọi là nhất nghệ tinh, nhất thân binh, nhất môn thâm nhập trường thượng tu. Hòa thượng nói ngài có một người bạn người Thiên Chúa giáo. Cả đời chỉ có tốt nghiệp, không có tốt nghiệp đại học gì hết á, tốt nghiệp phổ thông thôi, trung học phổ thông thôi, nghiên cứu cả đời gọi là tống sử là lịch sử thời Tống, nên nghiên cứu đến mà thuộc hết, nên nói vanh vách quan tướng nào chức vị vì rồi như thế nào, nói vanh vách, cuối cùng nổi tiếng khắp thế giới. Tại vì sao không có ai nghiên cứu bằng ông hết, chỉ nghiên cứu vậy thôi, nghiên cứu một mảng thôi. Cho nên gọi là nhất nghệ tinh, nhất thân binh, nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu. Chúng ta tu tịnh độ cũng vậy, nếu quý vị tin được một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nghe được giảng kinh Vô Lượng Thọ chuyên giảng này nghe hết, thì quý vị sẽ cũng thành tựu lớn như vậy. Thiện Trang nói nếu có người làm được như vậy, Thiện Trang nghĩ Thiện Trang không có phải đi con đường này chứ mệt. Vì sao? Vì Thiện Trang quán được căn cơ của Thiện Trang. Kinh Vô Lượng Thọ không phải là bộ kinh mà Thiện Trang tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ học cũng thấy còn khó khăn, rất nhiều khó khăn. Trong khi đó nếu mà học di thức học hoặc học hoa nghiêm á, thì rất là nhẹ nhàng, mở ra tới đâu đọc tới đó, hiểu, không cần ai giảng mà hiểu xong rồi mở lại đối chiếu với chư tổ giảng, mình thấy ô sao nó khế hợp, nó hấp dẫn vậy, thì biết là nhiều đời mình tu pháp đó. Cho nên nếu mà tu cho Thiện Trang á, Thiện Trang nói nếu mà tu cho Thiện Trang thì Thiện Trang tu hai môn đó nó hợp lý hơn, nó mau thành hơn. Còn tu đây là tu trái môn của mình trong đời nhiều đời, nhưng mà bây giờ thôi vì đại chúng mình thôi, mình chỉ chấp nhận đi con đường này, và đi con đường này đã thấy hiệu quả, rất hiệu quả cũng được, nên nghe lời hòa thượng ráng thôi, mình đi nhất môn thâm nhập trường thời hơn tu đều có hiệu quả. Quý vị thấy từ khi Thiện Trang thâm nhập giờ có hiệu quả rồi đó. À, bây giờ càng ngày tự tại hơn nhiều đúng không? tướng bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi đó. Hồi trước nhiều người nói là tướng không được tốt, ốm quá yếu quá, bây giờ cũng đỡ ốm rồi đó. Đó, bây giờ con lên con đỡ ốm rồi, tướng dần dần tốt hơn. Quý vị coi cái tướng của lúc đầu giảng trên Vườn Thọ với bây giờ hoàn toàn khác nhau, và giảng cũng hoàn toàn tự tại hơn rất nhiều. Đấy là gì? Thị hiện Phật Bồ Tát, giá trị thị hiện giáo hoa thiện trang Phật Bồ Tát, thiện trang Phạm Phu, mà làm cũng chưa gọi là thật làm lắm, mới làm thật làm thôi, sơ sơ thôi đó, không được 100%. Nếu làm được thật làm 100% là buông xuống một cái rẹt hết, chân nhập luôn thành niệm Phật tâm mùi rồi, thành tựu rồi, kinh điển không phải vất vả nữa, mở ra đâu đâu đúng đó, giảng đúng đó, khế nhập được. Nhưng mà tại mình cũng chưa thật làm, nghe lời thật thà thật làm, chưa làm được một trọn vẹn, cho nên chưa được. Đấy là điều rất đáng tiếc. Nên quý vị hiểu rồi, quý vị nghe được điều này, quý vị cố gắng thực hành. Mỗi người chúng ta đều có thể làm được, ai cũng làm được hết, và cố gắng học. Nếu quý vị muốn hoằng dương kinh giáo, cố gắng học Hán cổ. Bởi vì chúng ta là tiệm tu, không phải đốn tu đốn ngộ như Lục Tổ Huệ Năng đâu. Lục Tổ Huệ Năng không cần học chữ, không cần dở ra khói, chỉ nghe thôi là có thể làm kệ, nghe thôi là có thể nói, xuất khẩu thành kinh, chứ không phải xuất khẩu thành thơ nữa đâu, xuất khẩu ra là thành kinh. Kinh điển nói ra đâu là sống động đúng tới đó, không sai một chút nào, cảnh giới bằng với cảnh giới của Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh lúc xưa. Nó làm được đâu, mình không được thì mình tiệm tu. Tiệm tu thì ngài Hải Hiền một câu Phật hiệu niệm từ nhỏ đến lớn, 20 tuổi bắt đầu niệm, niệm đến 92 năm là thành tựu. Chúng ta không có thọ mạng dài như vậy, chúng ta cố gắng học thêm kinh giáo. Vì niệm thật ra người này nên niệm nhưng mà nghĩ tùm lum, cho nên phải học thêm kinh giáo, nghe giảng kinh nữa đó. Và cố gắng học Hán cổ để tránh những cái sự sai sót trong cái sự phiên dịch của người khác, hoặc là mình không hiểu sâu. Thiện Trang nói dẫn chứng à, ví dụ như cái câu nhiều nãy đó Thiện Trang cũng sai đó, đúng không? Hoặc là quý vị nghe câu trong kinh Đệ Tử Quy đó, Đệ Tử Quy Thiện Trang nhớ cái ấn tượng cái câu là gì, tan tam niên thường bị yết, cư xử biến tửu nhục tiệt. Thì cái chỗ mà tan tam niên á là tan 3 năm, đúng không? Thường bị yết là thường, người ta dịch là thường thương nhớ á. Rồi cư xử biến á, thì cái chỗ mà cư xử biến có người dịch là cư xứ biến, tức là chữ xứ thành chỗ, rồi chỗ ở thì đổi, đổi chỗ ở, rồi không rượu thịt á, tức là chữ tửu nhục tiệt, tức là hoàn toàn không có rượu và thịt. Nhưng mà cái chữ cư xử biến như là đọc thành cư xứ biến á, cái sử với sứ là một chữ Hán mà đọc hai âm khác nhau. Nếu đọc là sử, cư xử là những cái hành động của mình, biến là thay đổi, những hành động mình nó phải thay đổi à. Còn nếu mà chữ đọc là cư xứ biến là đổi chỗ ở, quý vị thấy hai người dịch khác nhau rồi đó. Rồi ai dịch đúng, quý vị coi coi cư xứ biến hay là cư xử biến à, đổi chỗ ở hay là thay đổi cách cách sinh hoạt của mình, quý vị nghĩ cái nào hợp lý hơn? Bây giờ tang 3 năm đó, người trong nhà đình nó có 3 năm cho chịu tang, thì tất nhiên là sinh hoạt mình sẽ thay đổi. Mình đi đâu mình nói mình không được cười, rồi không được tổ chức lễ cưới thế này thế kia, chứ tự nhiên ấy, dọn nhà đi chỗ khác à, cứ đổi chỗ ở à. Đó, quý vị học phải có trí huệ là cái gì, dịch nó đúng. Còn quý vị không hiểu trí huệ, quý vị dịch nó xa liền. Mình phải có trí huệ, chứ bây giờ không có người giảng thì mình phải như thế. À, thì trí huệ phải từ cái sự thâm nhập mà ra, từ cái sự tu mà ra. Trí huệ vô lậu giải thoát là từ tu, từ văn tư tu. Mà muốn tu thì phải cố gắng trì giới. Trì giới là gì? Khoanh vùng lại, tụng kinh vô lượng thọ, niệm Phật, bớt học xen tạp, đó là giữ giới. Giới là giới hạn, khoanh vùng nó nhỏ lại, tâm mình nó ít lại, ít tiếp xúc lại, thì tự nhiên là nó bớt phiền não. Bớt phiền não thì trí huệ thì gọi là bồ đề mới sanh. Còn bây giờ mình tiếp xúc nhiều quá, lên mạng coi cái này coi kia, ôi rồi cái chuyện nào cũng biết, chuyện đông tây nam bắc, chuyện gì cũng biết, thì nói thật quý vị niệm Phật. Và thường nói quý vị mà coi truyền hình á, tôi tin rằng quý vị coi TV á, tin rằng quý vị niệm Phật không có bản sanh đâu đó. Và thường nói rồi, cho nên bây giờ cố gắng đoạn duyên ha, ở nhà có TV thì cố gắng đừng có coi, coi để coi pháp thôi à, tu từ những cái điều căn bản đó mà làm. Còn nói trên trời thì cũng phải nói, À, lâu lâu cũng phải nói cảnh giới cao để cho những người cao cao đó, lâu lâu nói cảnh giới của chư Phật, à, cảnh nói Hoa Nghiêm, à, ví dụ như cảnh giới kinh Di Ma Cật Cật đó, quý vị thấy cũng sự sự vô ngại đó, tự nhiên đem một cái hạt gạo, à, có một miếng cơm mà ở cảnh giới đó, ở cõi nước là chúng hương đó, mà nó cõi nước mà toàn là hương không á, hương thơm không á, đó, chúng hương đem về xuống như này mà một cái hạt cơm nó ăn hoài không hết, chứ cơm nồi cơm thạch xanh đó, ăn cơm hoài không hết, để cơm đó nó thơm đó, mà trong khi đó là Phật cõi nước hương, cõi nước chúng hương là Phật Hương Tích đó, dặn Bồ Tát nói các ông mà xuống dưới cõi dưới này đó, là các ông phải ẩn thân đi, hiện thân nó xấu xí lại đi, phải dùng thân xấu xí, đừng có đem mùi thơm xuống, mà chúng sanh ở dưới đó nó chịu không nổi, nó sẽ sanh tâm và tự ti, bởi vì các ông thơm quá, các ông đẹp quá, còn sao, còn chúng nó ở cõi Ta Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni nó xấu xí quá, nó hôi rình à, quý vị nghe không, cái cảnh giới đó là gì, sự sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm nói trong đó. Và ở cảnh giới mình là gì, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại ông văn đó, tức là gì, ở cõi giới mình á, trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó, muốn vào được chánh định, tu được vào định thì dùng cái gì, nghe, nghe âm thanh nghe. Cho nên niệm Phật chúng ta đó là hai pháp. Pháp thứ nhất là niệm Phật là từ của ngài Đại Thế Chí, tức là ngài Đại Thế Chí trong Kinh Hoa Nghiêm nói là gì, bất giả phương tiện tự đắp tăng hai, cái niệm liên tục thôi, đô nhiếp lục căn, tức là điều nhiếp hết sáu căn, niệm liên tục sáu căn và niệm biết, à, rồi cái gì, bất giả phương tiện, không cần phương tiện nào khác thì tự động tông khai. Còn phương pháp ngài Quán Âm là cuối cùng của trong 52 gọi là 25 viên thông á, 25 viên thông của Kinh Hoa Nghiêm là ngắn tai nghe của ngài Quán Âm nữa, nghe được đấy, để mà phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo đấy, thì cái đấy tu hai pháp đó đã thích hợp ở cõi giới này. Còn cõi giới hương tích, à quên, cõi chúng hương của Phật Hương Tích á, thì cái gì, người ở đó không có giết thuyết pháp, ở đó là chỉ mời ăn thôi, mời ăn là hương thơm nó tỏa ra tới đâu là chúng sanh ngộ tới đó, nhập vô cảnh giới tam ma đề, tức là tâm ma địa, nhập vào cảnh giới sự sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm, họ đâu cần phải nghe đâu đó. Cho nên ở cảnh giới khác thì sao, là phải thấy, phải nhìn, sẽ vẽ những bức tranh đẹp ra, chiếu ra những cảnh đẹp ra để cho chúng sanh thấy, thấy rồi ngộ đạo. Cho nên ở thế giới này chúng ta không có hiểu được những thế giới khác, làm sao đổ sanh đã, quý vị không, Kinh Phật có nhiều điều diệu kỳ tuyệt vời như vậy đó. Và bây giờ chúng ta nói học Kinh Vô Lượng Thọ thôi, nói là sự sự vô ngại đó, mở ra có một điều thôi, quý vị thấy chúng ta đã học qua phẩm, phẩm nào, phẩm thứ tư á, và có Pháp Tạng Hiện Địa nói về thế gian từ tại vương như lai trụ thế ở đời 42 kiếp đó, đó là nếu mà ai hiểu ra nó cũng là sự sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm vậy. Tại sao, là ở trên thế giới chúng ta hiện kiếp này tuổi thọ con người tối đa có 84.000 năm, à 84.000 năm, 84.000 năm thôi cao nhất, nhưng mà thời của Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai đó, ngài trụ thế tới 42 kiếp thì tuổi thọ con người cũng dài như vậy, và thậm chí ngài thiết pháp cho pháp Tạng Tỳ Kheo thời gian như trải qua ngàn ức năm. Cho nên quý vị, kinh điển đó, nghĩa trong đó ở đâu, mình cứ đọc tới đâu thì mình khi mà trí mình có, mình hiểu ra tới đó. Nó cái gì, sự sự vô ngã là gì, cái gì nó cũng có hết đó, nó ngoài cái sự nghĩ bàn của chúng ta. Bây giờ chúng ta không nghĩ được con người chúng ta đã sống tới tuổi thọ 84.000 tuổi rồi, thời nay mình thấy có người sống 100 tuổi, 100 mấy tuổi là ngon lắm rồi, nhưng mà mình đâu biết rằng có đến khi mà sắp Phật Di Lặc ra đời, tuổi thọ của người tới 84.000 tuổi, thế giới này nó chuyển biến rất là đẹp, tốt đẹp. Đó là ngoài cái sự nghĩ của chúng ta, cho nên gọi là sự vô ngại rồi. À, rồi còn mở rộng ra là thời của Phật Thế Tự Tại Vương Phật, là thời của Tỳ Kheo Pháp Tạng đó, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, thì tuổi thọ của người còn lâu hơn nữa đó, quý vị thấy. Cho nên đó là những điều gọi là bất khả tư nghị, gọi là không thể nghĩ bàn, gọi là trong Kinh Hoa Nghiêm nói nhập cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị, tức là những điều mà rất nhiều điều không thể nghĩ bàn, nó nói vốn như vậy, là pháp nghĩ như vậy, quý vị. Cho nên Phật giảng cho chúng ta là tục đế, giảng cho những điều phù hợp nhất cho chúng ta để chúng ta nghe mà hiểu mà thôi. Đó. Ở thế giới này thì nói, nhưng mà quý vị biết thế giới chúng hương đó, cõi Phật, của Phật Hương Tích đó, thì dùng phương pháp là phương pháp gì, mời ăn đó, dùng hương để độ chúng sanh đó. Thì mỗi cảnh giới mỗi khác nhau, cho nên là mình học á, mình thông rồi á, mình đọc cái kinh nào vô lượng vô số nghĩa nó tuôn trào mà không cần chuẩn bị. Còn chuẩn bị nào là siêu tầm chỗ này chút, siêu tầm chỗ kia kia, vị này này giảng sao mình ráp vô, chỗ vị thầy kia giảng sao mình ôm vô, cuối cùng mình giảng nó không có tự tại chỗ nào, toàn là nói là, gọi là nhai bả mía mà thôi. Ở trong chư tổ nói là nhai bả mía, mía người ta ép hết xác rồi, không còn có chút ngọt gì hết mà nhai bả mía. Còn trong kinh Phật nói là chó gặm cục xương khô, cục xương khô người ta ăn hết rồi, không còn có chút nào hết, không có chút tỉ nào trong đó hết, mà con chó nó cứ ngậm hoài. Nên học đó phải hiểu, mà muốn hiểu đó là thật ra mình nói là giải ngộ, có giải ngộ. Muốn giải ngộ phải dùng tâm trí thành mà học, không phải học bằng tâm lơ là, và phải thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu, trì danh niệm Phật. Nguyện chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ có đắc được an lạc trong đời hiện tại, thấy được Phật pháp mở ra cho chúng ta, kinh sống động, kinh hiểu. Cho nên tụng kinh đó quý vị, ai tiệm tu ráng tụng chậm, đừng có tụng nhanh, tụng để hiểu. Thậm chí không có thời gian tụng, có thời gian nên chép kinh nữa, hiểu ra rất nhiều điều. Thiện Trang chép kinh đó, Thiện Trang hiểu ra nhiều điều lắm. Cho nên là có người không nói cái Thiện Trang sao thầy không tụng nhanh lên, thì ra nói tụng kinh phải có phương pháp, nhanh là phương pháp cho người chuyên tu. Mình không phải chuyên tu, độ đời chúng bây giờ là đa số tụ sơ sơ thôi, không phải chuyên tu. Tụ sơ sơ là sao? Không có thời gian. Còn người chuyên tu một ngày đọc 20 bộ như Hòa Thượng nói thì mới đọc nhanh. Mình tu để tiệm tu thì mình đọc chậm chậm, thậm chí phải đọc giống kiểu Việt Nam, EA dẫn nó hơi hay một chút để người ta thích, người ta thích để khuyến dụ đó mà. Đó, nó phương pháp trí tuệ vậy. Cái người nói cái sao thầy không đọc, mấy thầy quý vị thấy coi, những người mà theo cái cách đọc nào đông, cách đọc ở Việt Nam đông rồi mình theo số đông nhé, mình phải chiều số đông nhé, chứ không phải tôi thích như vậy tôi cứ như vậy đâu được. Phật pháp là điều thứ chính này, cửu giả hằng thuận chúng sanh trong thập đại nguyên vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Mình không có làm hằng thuận chúng sanh thì làm sao mình độ chúng sanh được. Nên là phải có trí huệ quan sát tất cả các việc làm. Và quý vị cũng thấy là nhiều vị đồng tu thấy Thiện Trang tụng hay, cho nên nhiều bà già nữa không thích, cũng thích chứ, mặc dù không biết kinh, không hiểu kinh gì hết, nhưng mà thích, thấy Thiện Trang tụng hay thích đó. Cho nên là phải có trí huệ để mà quan sát và thực hành, thì từng bước của mình đi đều có công đức, có công đức có phước đức sinh rồi thì quý vị trí huệ quý vị cũng sẽ tăng, phiền não quý vị sẽ bớt, đời sống quý vị sẽ tăng lên. Còn nếu chúng ta đi sai, càng ngày phiền não nó càng nhiều, càng ngày nghiệp chướng nó càng đổ, càng ngày sẽ oan gia trái chủ nhiều hơn, và cuối cùng phiền não mà nhiều, ngã mạn mà nhiều, cuối cùng không có thành tựu. Thì chúng ta hãy cố gắng ha. Hy vọng là mọi người hôm nay nghe hôm nay sẽ hoan hỷ để chúng ta niệm Phật. Thôi thì hôm nay hết giờ rồi. Kính chúc quý vị đồng tu ở Việt Nam tối ngủ ngon, kính chúc quý vị nhân trong lục khác tiếp tục công việc của mình, nhớ Phật sự quan trọng nhất, niệm Phật mà niệm trong mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật được, nhớ không niệm Phật thì niệm pháp, niệm tăng, niệm kinh vô lượng thọ đó. Rồi mời quý vị hồi hướng nha, hôm nay chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.